công như tại kỳ viên tình xa của trường gia thấm cô lòng gần thành xa thế khi đêm gần mạng nó một vì trời dung sáng vô thân hào quang chiếu giữa sáng tòa kỳ viên đến nơi Phật ngự thành để thế tôn hơn ông rồi đứng một bên vương kính ban thân bằng lời kể rằng chữ tiên và nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành đến ngày kỳ thi mãn hoan nghỉ dạy chúng con để phúc lên cao thượng thế tôn thì lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ ác thân cần bất trí hiền cũng nhường lòng tôn đức là phúc lên cao thượng ở chú sơ xin thơ công đương trương đã làm chân chánh lương tư tâm là phúc lên cao thượng ngã văn nghề nghiệp giỏi kéo quân liền hồng bằng nói những lời chân chất là phúc lên cao thượng chân thành chăm sông bờ và có sông bằng nghệ đương thiền là phúc lên cao thượng bố thi hành đúng pháp dư minh hàng nguyên buồn mạnh đi không nổi dần là phúc lên cao thượng xa lý tâm hiền hạ tự chế không say xưa tinh thần trong thiện pháp là phúc lên cao thượng biết tôn kính khiêm nhường trí tôn và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận dục tánh thương hóa thượng hiếp kiến ta môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống phàm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lên cao thượng khi su chạm biết đời đấng không đóng không sâu tự tại và vô nhiễm là phúc lên cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào thối thân nơi được an toàn là phúc lên cao thượng.
Nam mô Bụt-tha-gia, con vô thường không kiếm, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ sáu ngày 4 tháng 11 năm 2011, Phật lịch 2555. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong ban pháp mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7 giờ 30 đến 10 giờ tối, Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng, New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng, Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều, Sydney 10 giờ 30 tối đến 1 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình Tam Đẳng Thích Giả sẽ do Thượng Tọa Sát Đẳng giảng giải với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Tấn. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian dạy vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu đức Phật bảo, nguyện cầu đức Pháp bảo, nguyện cầu đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ, ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muốn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh năng giác đại lực, nguyện tâm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay xin tứ niệm xứ tiếp theo. Chúng con kính thỉnh Thượng tọa Tuệ Siêu dẫn nhập bài học hôm nay, kính cung thỉnh ngài Thượng tọa Tuệ Siêu ạ.
Nam mô Bụt Thầy ạ. Kính đại lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính chào Thượng tọa Nhật Đẳng cùng chư Tôn Đức Giảng Sư và thân chào tất cả quý vị đại Phật tử. Đức Phật có dạy rằng Ekajano Maggo, đây là con đường duy nhất đưa đến sự thanh tịnh cho chúng sanh. Đó là con đường tứ niệm xứ. Trong các pháp thiền định có thiền chỉ và thiền quán. Thì thiền quán ở đây chỉ có trong Phật giáo, và đó là thiền tứ niệm xứ. Một bài kinh rất là quan trọng, và ở trong các xứ Phật giáo chư tăng phải học thuộc lòng cái bài kinh này, và không có vị nào là không biết tứ niệm xứ. Ngày hôm qua chúng ta đã được nghe Thượng tọa Nhật Đẳng giảng về thân quán niệm xứ, và hôm nay chúng ta lại tiếp tục nghe Thượng tọa Nhật Đẳng giảng thọ quán niệm xứ, rồi tâm quán niệm xứ và pháp quán niệm xứ. Mong rằng với bài giảng này tất cả chư Phật tử chúng ta sẽ lãnh hội được cái ý nghĩa và cái tầm quan trọng của thiền tứ niệm xứ. Ngõ hầu chúng ta thực hành để đưa đến sự thanh tịnh phiền não và chứng đắc niết bàn ngay trong hiện tại hoặc là trong kiếp tương lai. Những ai Đức Phật dạy rằng những ai thực hành tứ niệm xứ này một cách chuyên cần nỗ lực, có thể trong 7 năm họ sẽ chứng quả A-la-hán, mà đừng nói chi là 7 năm, có thể là 6 năm, 5 năm, 4 năm, 3 năm, 2 năm, 1 năm là chứng quả A-la-hán hoặc là A-la-hán. Mà đừng nói chi là 1 năm, 6 tháng thôi, hoặc là 1 tháng, hoặc là 7 ngày sẽ chứng được quả A-la-hán hoặc quả A-la-hán. Rất là hoan hỷ, bài kinh này được Thượng tọa Nhật Đẳng giảng giải. Chúng ta hãy nghe và suy nghĩ kỹ. Giờ đây xin mời Phật tử MC đọc tiếp tục cho bài kinh Tứ Niệm Xứ. Rồi sau đó chúng ta sẽ thỉnh để thượng tọa giảng sư thuyết giảng. Nam mô Phật Thầy.
Bài học hôm nay kinh Tứ Niệm Xứ tiếp theo phần quán thân câu số 2. Và này các tỷ kheo, thế nào là tỷ kheo sống quán thân trên thân? Này các tỷ kheo, ở đây tỷ kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến ngôi nhà trống và ngồi triết già lưng thẳng và an trú chánh niệm trước mặt tỉnh giác, vì ấy thở vô tỉnh giác, vì ấy thở ra, thở vô dài, vì ấy tuệ tri, tôi thở vô dài, hay thở ra dài, vì ấy tuệ tri, tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn, vì ấy tuệ tri, tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn, vì ấy tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô, vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra, vì ấy tập. Này các tỷ kheo, như người thở quay hay học trò, người thở quay thiện xảo, khi quay dài tuệ tri, tôi quay dài, hay khi quay ngắn tuệ tri, tôi quay ngắn. Cũng vậy, này các tỷ kheo, tỷ kheo thở vô vài, thở vô dài tuệ tri, tôi thở vô dài, hay thở ra dài tuệ tri, tôi thở ra dài, hay thở vô ngắn tuệ tri, tôi thở vô ngắn, hay thở ra ngắn tuệ tri, tôi thở ra ngắn. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. Cảm giác toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở vô vì ấy tập. An tịnh toàn thân tôi sẽ thở ra vì ấy tập. Như vậy, vì ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy không nương tựa, không chấp rất vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Câu 3. Lại nữa, này các tỷ kheo đi, tuệ tri, tôi đi, hay đứng, tuệ tri, tôi đứng, hay ngồi, tuệ tri, tôi ngồi, hay nằm, tuệ tri, tôi nằm, thân thể được sử dụng như thế nào, vì ấy tuệ tri thân như thế ấy. Vì ấy sống quán thân trên nội thân, hay vì ấy sống quán thân trên ngoại thân, hay vì ấy sống quán thân trên nội thân, ngoại thân, hay vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay vì ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vì ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân, có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là tỳ kheo sống quán thân trên thân. Em mời sức nghiệp ngữ lần tiếp theo.
Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo khi bước tới, bước lui, biết rõ việc mình đang làm, khi ngó tới, ngó lui, biết rõ việc mình đang làm, khi co tay, khi duỗi tay, biết rõ việc mình đang làm, khi mang áo, xăng khắc tí, tăng và lê, mang bát, mang y, biết rõ việc mình đang làm, khi ăn, uống, nhai, nếm, biết rõ việc mình đang làm, khi đại tiện, tiểu tiện, biết rõ việc mình đang làm, khi đi, đứng, ngồi, ngủ, thức, nói, im lặng, biết rõ việc mình đang làm. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên cả nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vì ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỷ kheo quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, từ trên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tụy, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu. Này các tỷ kheo, cũng như một bao đồ, hai đầu trống đựng đầy các loại hộp như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã sai rồi. Một người có mắt đổ các hộp ấy ra và quan sát. Đây là hộp gạo, đây là hộp lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là mè, đây là hộp lúa đã sai rồi. Cũng vậy, này các tỷ kheo, một tỷ kheo quan sát thân này, dưới từ bàn chân trở lên, trên cho đến đỉnh tóc, bao bọc bởi da và chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Trong thân này, đây là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tụy, thận, tim, gan, hoành cách mô, lá lách, phổi, ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, mỡ da, nước miếng, niêm dịch, nước ở khớp xương, nước tiểu. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Dạ, kính mời MC đọc tiếp phần câu số 6.
Dạ. Lại nữa, này các tỷ kheo, tỷ kheo quán sát thân này về các vị trí, các giới và sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, vĩ đại, hỏa đại và không đại. Này các tỷ kheo, như một người đồ tể thiện xảo hay đệ tử của một người đồ tể thiện xảo, một người đồ tể giết con bò ngồi cắt chia từng thân phần tại ngã tư đường. Cũng vậy, này các tỷ kheo quán sát này về vị trí các giới và về sự sắp đặt các giới. Trong thân này có địa đại, vĩ đại, hỏa đại và phong đại. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỷ kheo,
Tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thấu ra. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Dạ, con xin mời vị MC tiếp theo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa một ngày, hai ngày, ba ngày, thi thể ấy trương phồng lên, xanh đen lại, nát thối ra. Tỷ kheo ấy quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sinh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Lại nữa, này các tỷ kheo như thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, bị các loài quạ ăn, hay bị các loài diều hâu ăn, hay bị các chim kênh ăn, hay bị các loài chó ăn, hay bị các loài giả can ăn, hay bị các loài côn trùng ăn. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân, hay vị ấy quán tánh sanh khởi trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt tận, quán tánh diệt tận trên thân, hay sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo thấy một thi thể bị quăng bỏ trong nghĩa địa, với các bộ xương còn liên kết với nhau, còn dính thịt và máu, còn được các đường gân cột lại, với các bộ xương còn liên kết với nhau, không còn dính thịt nhưng còn dính máu, còn được các đường gân cột lại, với các bộ xương không còn dính thịt, dính máu, còn được các đường gân cột lại, chỉ còn có xương không dính lại với nhau, rải rác chỗ này, chỗ kia, ở đây là xương tay, ở đây là xương chân, ở đây là xương ống, ở đây là xương bắp vế, ở đây là xương mông, ở đây là xương sống, ở đây là xương đầu. Tỷ kheo quán thân ấy như sau: thân này tánh chất là như vậy, bản chất là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Như vậy, vị ấy sống quán thân trên nội thân, hay sống quán thân trên ngoại thân, hay sống quán thân trên nội thân, ngoại thân, hay vị ấy sống tánh quán sắc, tánh quán sanh khởi trên thân, hay vị ấy sống quán tánh diệt tận trên thân, hay vị ấy sống quán tánh sanh diệt trên thân. Có thân đây, vị ấy sống an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh niệm, và vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời. Này các tỷ kheo, như vậy là tỷ kheo sống quán thân trên thân.
Kính lễ thưa Phật tử sư, kính lễ chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta phòng rung thường lễ Phật bằng một câu rất ngắn là Nam Mô Bụt Thầy. Thành kính lễ Đức Phật. Có lẽ chúng ta nói lâu ngày thì nó quen miệng, và chúng ta xem như một câu niệm thôi. Nhưng thực sự là chúng ta đã lễ Đức Phật. Nam Mô là đảnh lễ, và Bụt Thầy là Đức Phật. Bụt Thầy là bậc giác ngộ. Đức Phật này không phải là bậc giác ngộ su. Này không phải là bậc giác ngộ tại vì người ta tôn xưng là bậc giác ngộ. Mà Đức Phật được gọi là giác ngộ là tại vì Ngài thực sự giác ngộ. Mà chính những Ngài là bậc thực sự giác ngộ mà Ngài còn truyền đạt cho chúng ta con đường đến sự giác ngộ. Mỗi lần chúng ta đọc kinh tứ niệm xứ, nếu thực tử thì giờ ngồi suy gẫm thì chúng ta sẽ thấy rằng ở trong bài kinh này, Đức Phật này không đặt nặng về giáo điều, về tính lý, về niềm tin, mà Đức Phật đặc biệt là dạy chúng ta một phương pháp để thắp sáng tự giác, một phương pháp để mình sống với chính mình. Một người mà hiểu đạo đó sẽ rất là cảm kích, sẽ rất là hoan hỷ rằng mình có nhiều phước lắm, mình mới được đọc những dòng chữ này, và mình có nhiều cái duyên lành lắm, mình mới đọc được những dòng chữ như vậy. Thưa quý vị, ở tại đây thì Đức Phật này chỉ dạy chúng ta phương pháp hành trì thôi. Ở trong đó không nói rằng là chúng ta phải trở thành Phật tử, phải quy y, phải làm thế này thế khác. Đó là lý do tại sao mà rất là nhiều người Tây Phương họ đã áp dụng phương pháp này. Phương pháp này rõ ràng giống như là mình đói thì cần phải ăn cơm. Muốn ăn cơm thì phải nấu cơm. Nấu thế nào là nấu cơm? Lấy gạo, rồi vo gạo, rồi bắt nước lên, làm thế nào đó. Thì Đức Phật dạy rõ ra, đơn giản như vậy. Ngày hôm qua, thưa quý vị, chúng ta học về pháp niệm hơi thở. Chúng ta sẽ trở lại pháp niệm hơi thở thì một số điểm chính rồi chúng ta bước vào những phần tiếp theo. Thứ nhất là nhắc lại những điều chúng tôi có nói ngày hôm qua. Niệm hơi thở là một pháp rất là căn bản cho mọi hành giả. Dĩ nhiên là có một số vị giác ngộ bằng cách là nhìn thấy một gốc hoa sen sớm nở tối tàn, hay là có vị nhìn thấy một giọt nước tan theo dòng suối. Nhưng mà cái căn cơ của những vị đó nó vốn là chín mùi lâu lắm. Riêng đối với tất cả chúng ta thì cái con đường mà chắc chắn nhất, bảo đảm nhất đó là xuyên qua công phu. Cho dù chúng ta dở cách mấy, cho dù chúng ta thiếu thông minh cách mấy, nhưng mà nếu chúng ta được người ta hướng dẫn một việc gì mà chúng ta làm thường thì rồi chúng ta sẽ làm được việc đó. Đặc biệt là những việc đơn giản. Chứ tôi muốn nói việc đơn giản ở tại đây là mỗi chúng ta là người Phật tử. Và nếu chúng ta muốn thực sự nếm cái hương vị của chánh pháp, nếm cái giá trị của chánh pháp, thì không có người Phật tử nào không nên biết về pháp niệm hơi thở. Nếu chúng ta sống mà chúng ta là quen với hơi thở, không có xa lạ với hơi thở, thì quý vị sẽ cảm thấy rất là thoải mái. những giờ phút chờ đợi ngồi một mình, hay là những lúc lên cánh điện, hoặc giờ cũng đã giả là những lúc quý vị trống trải không có chuyện làm, hay là phiền muộn, trở về với hơi thở. Những lúc mà chúng ta không biết phải làm gì ở trong cuộc đời này, trở về lại với hơi thở. Lúc vui cũng trở về với hơi thở, lúc buồn cũng trở về với hơi thở. Lâu ngày chúng ta sẽ hiểu rằng hơi thở đó là cái bản địa của mình, là cái căn cứ địa, là cái quê hương thân yêu của mình. Ở đó chúng ta biết rất nhiều, biết rõ. Ở trong cuộc đời có trăm ngàn thứ chúng ta không biết, nhưng mà có một điều chúng ta nên biết là mình đang thở vô hay đang thở ra, và biết một cách rất là tỉnh táo, biết một cách rất là rõ ràng. Thì thưa quý vị, cách niệm hơi thở giúp cho chúng ta tỉnh táo. Pháp niệm hơi thở giúp cho chúng ta bớt đi cái sự quên lãng, lú lẫn. Và pháp niệm hơi thở giúp cho chúng ta điều hòa. Có nhiều người rất là sợ điều này. Tại vì nghĩ rằng hãy mình nói tu thiền là lớn chuyện lắm. Tu thiền là cái chuyện khó lắm. Nó vượt ngoài tầm tay của mình. Nhưng mà ở đây không có chuyện gì lớn ngoài chuyện là quen với hơi thở. Hơi thở vô, hơi thở ra. Chúng ta chỉ cần biết rõ hơi thở vô, hơi thở ra. Biết rất rõ, rất chậm rãi, rất là rõ ràng, thì chúng ta sẽ bớt đi những căng thẳng trong đời sống. Chúng ta bớt đi những cái phân vân, những cái sâu kín trong lòng mà chúng ta gọi là cái sự vô định của đời sống. Chúng ta thường suy nghĩ về ngày mai, không biết ngày mai mình ra sao. Chúng ta suy nghĩ là không biết tương lai, ngày mai mình ra sao. Đừng suy nghĩ nữa, tại vì tương lai là một bí mật. Mình suy nghĩ như vậy, nó chỉ làm cho mình lo lắng thêm, rồi mình thêu dệt thêm những điều không có hợp tình hợp lý, không có thực tế. Nếu mình băn khoăn trong lòng là ngày mai mình ra sao, thì nên tự đặt câu hỏi khôn ngoan lại là bây giờ mình đang thở ra hay thở vào. Thở ra biết là thở ra, thở vào biết là thở vào. Mình có thì giờ ngồi lại để mà phiền hà chuyện này chuyện kia, chuyện thị phi, chuyện khen chuyện chê gì khác. Mình suy nghĩ cho nhiều đi, nó không có lợi gì hết. Trở về với hơi thở, mình đang thở ra thở vào. Cái gì mà mình biết rõ như vậy đó, nó xóa đi cái sự phân vân, nghi hoặc sâu kín trong lòng của chúng ta. Và nhờ như vậy nó giảm thiểu đi những cái căng thẳng không cần thiết. Thay vì ngồi đó mà lo, thay vì ngồi đó mà giận, thay vì ngồi đó mà nghĩ thật nhiều, thì bây giờ nên biết như Đức Phật dạy chúng ta sống có tỉnh thức, tỉnh giác, là thở ra hay là thở vào. Thì hôm qua chúng ta có nói về những cái sự thuần thục từng giai đoạn một. Ban đầu thì chúng ta chỉ biết là hơi thở ra hay thở vào. Khi mà quen rồi, tinh tế một chút thì chúng ta sẽ thấy rằng cái hơi thở nó có lúc ngắn lúc dài không giống nhau. Hơi thở dài biết là hơi thở dài. Hơi thở ra dài biết hơi thở ra dài, hơi thở vô dài biết hơi thở vô dài, hơi thở ra ngắn biết hơi thở ra ngắn, hơi thở vô ngắn biết hơi thở vô ngắn. Rồi thời gian sau thứ thì chúng ta sẽ nhìn hơi thở như là một cái nhịp sống, như là một cái nhịp độ cho toàn thân. Một hành giả mà tu tập lâu và chỉ nhìn chim vào hơi thở, khi mà mình ngồi xuống yên lặng thì mình sẽ thấy được cái sự sống mình nằm ở chỗ hơi thở, thở ra, thở vào. Và khi chúng ta thở thì chúng ta sẽ cảm nhận một điều rằng không phải chỉ có cái không khí đi ra đi vào, mà toàn thân của chúng ta nó hoạt động chung quanh cái hơi thở. Chúng ta có thể cảm giác được điều đó. Và rồi tránh những bệnh mà chúng ta có thể qua hơi thở. Nếu chúng ta thường xuyên tu tập, thì những lúc trở về với hơi thở, thì chúng ta có cảm nhận được sự lắng động khi mình nhìn vào hơi thở. Giây phút nào đó là toàn bộ hơi thở chúng ta an tịnh, tâm của chúng ta an tịnh, thân của chúng ta cũng an tịnh. Mà như vậy, ngay tại hơi thở là lúc mà chúng ta đình chỉ những cái phóng tâm, những cái lăng xăng, những cái hoạt náo của thân và tâm, cả về thân tâm và cả thái tỉnh lực, tỉnh tỉnh nhất, đó là hơi thở. Bây giờ Chúng ta đọc câu này là vì ấy sống quán thân, trên thân. Hay vì ấy quán, vì ấy quán thân trên nội thân, quán sống quán thân trên ngoại thân. Vì ấy sống quán thân trên nội và ngoại thân. Vì ấy sống quán tánh sanh khởi trên thân, bị quán tánh diệt tận trên thân. Hay vì ấy sống quán tánh sanh diệt ở trên thân. Ở đây nó có hai điều. Điều thứ nhất là vì những cái hiện tượng mà chúng ta thấy được từ thân như hơi thở, chúng ta cũng có thể nhìn thấy cả hai là nội thân và ngoại thân. Ví dụ như mình rảnh đó, mình có thể theo dõi hơi thở, từ ở chính mình. Chúng tôi có nghe một hành giả nói về một khóa thiền, và ở trong nó có nhiều người xe phòng gần với nhau. Thì vị đó nói rằng cái đêm, mấy đêm đầu tiên vị đến, thì cái tiếng ngáy của một người ở bên cạnh làm cho vị nó ngủ không được. Lên gặp vị thiền sư, thì vị thiền sư nói rằng nếu mình không theo dõi được cái hơi thở vào ra của mình, thì mình có thể theo dõi được cái hơi thở vào ra của người kế bên. Cái đó chúng ta gọi là quán ngoại thân. Và vị này rất là thông minh. Ngài thiền sư này chỉ nói chuyện đó mà vị có thể dùng cái tiếng ngáy của người khác để mà theo dõi hơi thở. Hay là có khi chúng ta ngồi, chúng ta nhìn thấy con chó nó thở ra thở vào, toàn thân của nó có phòng có sẹp như ngày ma si dạy, chúng ta cũng có thể ghi nhận được cái hiện tượng phòng sẹp đó ở con chó là hơi thở ra hay thở vào. Nói tóm lại là nếu cái tâm của chúng ta đủ tinh tế thì chúng ta có thể nhìn thấy được những cái hiện tượng đó ở trên chính thân mình và ở ngoài thân mình, hoặc là cả hai. Điều tiếp theo là vị ấy quán tánh sanh, tánh sanh khởi và diệt tận. Sanh khởi là sự bắt đầu, diệt tận và sự chấm dứt. Cái sanh và diệt đó, thưa quý vị, nó là hai cái tướng mà mình có thể nắm được mọi sự vật. Ví dụ như mình là người gác cổng, thì để mình làm tròn phận sự của mình chỉ biết ai tới và tới lúc nào và đi lúc nào. Nhưng mà thông thường khi mà mình chưa có giỏi đó, chưa có quen đó, thì mình chỉ thấy cái sự bắt đầu thôi, hay là thấy sự kết thúc thôi, hoặc là thấy sanh khởi, hoặc thấy diệt tận, hoặc là thấy cái bắt đầu nhưng mà không thấy cái kết thúc, hoặc là thấy kết thúc cũng không thể bắt đầu. Ví dụ như ở trong phòng có 5 người, bây giờ tự nhiên có người ngoài bước vào là người thứ 6, mình biết là ai, có người biết bước vào. Rồi một lúc thì chúng ta tinh tế hơn, thì chúng ta sẽ thấy được cả hai là người nào đến hay là người nào đi. Hồi xưa mới vào trong phó thóc, thưa quý vị, chúng tôi để ý có một số Phật tử rất là giỏi là hay thường theo dõi trong rung, là ai đến, ai đi. Có khi họ dùng một cái loại số quay đặc biệt đó, để họ thể theo dõi là trong rung là ai đến, ai đi. Nhưng mà giống như bản thân của mình, thế giới này đó là một cái sự tiếp nối liên tục của những hiện tượng sanh diệt, diệt sanh diệt, diệt sanh, nối liền với nhau. Hơi thở vào bắt đầu và hơi thở vào kết thúc, hơi thở ra bắt đầu, hơi thở ra kết thúc, đó là tánh sanh diệt. Thì sanh diệt là hai cái đầu mối mà chúng ta có thể ghi nhận được sự hiện hữu của các pháp. Chúng tôi thường thích theo dõi cái cảm thọ của mình. Cái cảm thọ vui nó bắt đầu lúc nào và nó chấm dứt lúc nào. Chúng ta có thể tìm thấy ở đó trong rất là nhiều cách khác nhau, từ cảm thọ cho đến những hiện tượng của thân của tâm. Thì chúng tôi trở lại là sanh và diệt đó, nó là hai cái tướng mà chúng ta phải nắm bắt cái thực tại. Nhưng mà mới ban đầu có nhiều vị chỉ quán cái tánh sanh khởi, cái gì nó đến thì vị nó ghi nhận đến. Nhưng mà cũng có nhiều vị giỏi cái gì mà nó đang có mà nó biến mất thì nó ghi nhận được, phải gọi là tánh diệt tận. Nhưng mà nếu tinh tế hơn nữa thì chúng ta có thể thấy được cái sanh cái diệt nó bắt đầu lúc nào, kết thúc lúc nào. Cái bước chân nhấc chân lên, cái bước chân bắt đầu, đặt chân xuống là bước chân chấm dứt. hơi thở vào mới bắt đầu, hơi thở vào chấm dứt, đó là tánh sanh diệt. Thì thưa quý vị, nếu chúng ta nhìn được cái tánh sanh và tánh diệt như vậy đó, thì khi tâm tư của chúng ta đã đến mức độ quen thuộc thì cuộc sống nó gọi là một dòng sinh diệt, giống như dòng chảy vậy, dòng chảy của sinh diệt, tức là sanh ra rồi diệt, sanh diệt, sanh diệt, nó tiếp nối với nhau. Có thân đi, vì hãy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí. Cái câu này rất đơn giản nhưng mà rất là hay thưa quý vị. Có thân đi, vì hãy sống chánh niệm, sống an trú chánh niệm như vậy. Đối với một hành giả tu tập đó, thì cái thân, cái tâm nó không phải là gánh nặng. Thân và tâm không phải là đứa con cưng để mà chiều chuộng, mà thân và tâm thôi là cái đề mục để tu tập. Có thân đây để ấy sống an trú chánh niệm. Đối với một hành giả đó thì không có chuyện gì mà phải bực bội chống lại cái thân, chống lại cái tâm mình, hay là không có chuyện gì mà phải nuông chiều với thân cái tâm của mình, mà chỉ đơn giản là dùng cái thân cái tâm của mình là cái đối tượng để quán chiếu, thấy thân và tâm của mình đó là cái đối tượng để tu tập. Chúng tôi lấy ví dụ là mình làm việc gì đó, mình hãy để ý đến cái sự phấn chấn hay là sự mệt mỏi. Khi mình phấn chấn đó, thì mình hoan hỷ, mình thích thú. Mà khi mà mình mệt mỏi rã rời đó thì mình không muốn làm gì hết. Nhưng mà với hành giả tu tập thì không khó như vậy. Phấn chấn đó là một hiện tượng để ghi nhận, mà mệt mỏi nó cũng là hiện tượng để ghi nhận. Siêng năng thì nó cũng là một hiện tượng để ghi nhận, mà lười biếng nó cũng là hiện tượng để ghi nhận. Đến một lúc nào đó mà chúng ta tu tập với một xíu quen rồi đó, thì chúng ta không cần phải lựa chọn cái gì đối với thân tâm. Nó ra sao thì là chuyện của nó. Cái thân của chúng ta ra sao thì nó không thành vấn đề. Lúc nó khỏe cũng được, mà lúc nó uể oải cũng được. Không phải mình nói hôm nay mình khỏe rồi mình sẽ tu thiền, hôm nay mình mệt rồi mình không tu. Cái nhìn nó thôi. Khi nó mệt nó lười biếng, cái nhìn nó lười biếng. Chúng ta luôn luôn ở trong cái tư thế là không có đặt điều kiện. Đặt điều kiện là mình phải như thế này mình mới tu chánh niệm, mình phải thế kia mới tu chánh niệm, không. Chỉ nhìn nó, lắng lặng nhìn. Đây là một cái điểm thú vị nhất của hành tín niệm xứ, là đối với một hành giả hành thiền tín niệm xứ đó, mình không có đặt điều kiện gì cho mình hết. Thân và tâm của mình, ví dụ tâm mình thanh tịnh, mình biết nó thanh tịnh, mà tâm của mình nó phiền não, biết nó phiền não. Chứ không phải khi tâm mình thanh tịnh rồi tự nhiên mình nói bữa nay mình quan hệ quả, tâm mình nó cao quý, ngày mai tâm mình phiền não, mình nói, ô cái tâm mình phiền não thiệt là mình là đáng trách, đáng giận, đáng hối tiếc, không. Vị này chỉ nghĩ đến chuyện là biết là tâm thanh tịnh hay là tâm bất tịnh, tâm ô nhiễm, tâm phiền não, hay cái thân phấn chấn hay là thân lười biếng, chỉ nhìn nó thôi, lẳng lặng nhìn nó. Có thân đây thì sẽ ăn trú chánh niệm. Cái thân có thân đây tức là tất cả những gì liên quan đến thân đó, thì dùng nó để mà ăn trú chánh niệm thôi. Với một hành giả tu tập đó, mà các ngài thiền sư thường nói rằng cái người bình thường họ tu tập, họ nói họ tu thiền trong 1 giờ, 2 giờ hay giờ nào họ tu thiền. Nhưng với một hành giả mà thật sự sống có chánh niệm rồi đó, thì dầu là lúc lên ngồi thiền chúng, hay lúc đi ra bên ngoài, lúc ăn, lúc uống, lúc nào cũng có thể quan sát cái thân mình được. Và lúc đó đó, chúng ta xem cái thân của mình hoàn toàn là một cái đối tượng để nhìn. Và lúc đó chúng ta mới thấy Đức Phật nói rằng từ cái thân sanh tử này mình có thể làm được nhiều thiện sự. Là tại vì sao vậy? Cái thân đó là cái đối tượng để quan sát. Vì ấy an trú chánh niệm hướng đến chánh trí. Chánh niệm, chánh trí tức là biết rõ cái chân tướng. Chánh niệm tức là biết một cái tỉnh táo, quan sát. Ở đây cái chánh trí và chánh niệm rất là quan trọng. Chánh niệm đó cho chúng ta biết là đây là sanh, đây là diệt. Hơi thở vào, hơi thở ra chúng ta niệm. Nhưng mà chánh trí đó thì cho chúng ta biết rõ là đây là danh sắc, đây là vô thường. Chánh trí cho chúng ta biết mình nhìn như vậy đó là nhìn một cách đúng với chánh niệm, chứ không phải là nhìn với các cách suy tưởng, suy diễn. Vị ấy sống không nương tựa, không chấp trước bất cứ vật gì trên đời, là vị đó ở trong cái tư thế rất là độc lập. Một cái người sống, một hành giả tu tập chánh niệm đó, không có dựa vào định kiến, không dựa vào thành kiến, mà chỉ nhận, ghi nhận mà thôi. Chúng tôi lấy ví dụ như là bây giờ mình nghe Đức Phật nói cuộc đời vô thường, hay nghe có vị thì chúng ta không có muốn nghe, tại vì mình nghe như vậy nó suy sẻ, mình nghe như vậy mình buồn. Nhưng mà với một hành giả tu tập đó, thì vị đó không dựa vào cái vui cái buồn đó, mà nó vô thường biết nó vô thường, nó thường thì biết nó thường. Hãy cái nào nó thay đổi thì biết nó thay đổi, nó sanh biết nó sanh, nó diệt biết cái diệt, biết một cách rất là khách quan. Cái biết đó đó nó không có, nó giống như là một người làm việc mà không có bị người ta khuynh loát, không có bị người ta áp lực với mình, mà mình làm việc một cách rất là vô tư. Dạ, chỉ vô tư ở đây không phải là chỉ vô tư của người Việt Nam nói bây giờ, mình chỉ vô tư ở đây tức là vì ấy làm việc hoàn toàn không có bằng định kiến, thành kiến, biên kiến, chủ kiến của mình, mà thấy cái nào nó ra thế nào thì mình nhìn thấy nó như vậy thôi. Cái đó chúng ta gọi là vị ấy sống không nương tựa, không chắc trước bất cứ vật gì trên đời. Này các tỳ kheo, như vậy là vị tỳ kheo quán thân trên thân. Thì bây giờ ở trong đoạn này, mỗi một cái đề mục về Đức Phật ngày dạy chúng ta quán, ngày nhắc đi nhắc lại đoạn này. Và như vậy là vị ấy sống quán thân trên thân, tức là mình muốn biết về thân, mình muốn quán sát về thân thì mình lấy cái thân để quán sát. Có thân đây vị ấy sống an, có sinh lên thân đây vị ấy sống ăn trú chánh niệm với hy vọng hướng đến chánh trí chánh niệm. Thì như vậy đối với hành giả đó, cái thân này nó chỉ là một cái thân và tâm đó, lúc bây giờ nó chỉ là cái đối tượng để quán chiếu, mà mình không cần phải đòi hỏi như thế này như thế khác, chỉ nhìn nó thôi. Và vì ấy sống không nương tựa, không chấp trước một vật gì ở đời. Chúng ta lúc mà chúng ta tu tập thiền đó, hãy cái nào nó sanh thì biết nó sanh, nó diệt thì biết nó diệt, không cần phải đem vào trong đó những cái thành kiến, những cái kiến thức quá khứ của mình. Và như vậy thì kheo sống còn thân trên thân. Thì thưa quý vị, đó là phần đầu mà hôm qua chúng ta nói về quán hơi thở. Bây giờ thì chúng ta bước qua phần tiếp theo. Ở trong phần tiếp theo này, sau khi mà một vị sau khi giảng về hơi thở đó, thì Đức Phật này dạy là người đó có một ý thức tỉnh giác về bốn quay nghi. Bốn quay nghi là đi, đứng, nằm và ngồi. Cái chữ quay nghi ở đây được hiểu như là tư thế. Bốn cái đại quay nghi tức là đi, đứng, nằm, ngồi. Rồi tiểu quay nghi tức là co tay, duỗi tay, hay là nghiêng người, hay là bước tới, bước lui, v.v. Nhưng mà bốn đại quay nghi ở đây được hiểu là đi, đứng, nằm, ngồi. Thưa quý Phật tử, là cái tâm của chúng ta đó thường nó diễn tiến theo cái một cái nhịp điệu. Nhịp điệu của thân, chúng ta gọi là nhịp điệu sinh học. Giống như là những người mà họ hát này, thì ngoài cái lời ca thì họ hát theo tiếng đàn. Cái tiếng đàn nó trầm, nó bổng. Cái tiết tấu của bài hát đó, nó lại được phô diễn theo cái tiếng đàn. Vì vậy cái bài hát là một lẽ, nhưng ta lại đặng đặng được hòa âm phối khí nữa. Tại vì sao? Vì cái nhạc đó, cái nhạc nó rất là quan trọng. Những ai mà họ hát thì họ biết như vậy. Thì cái tâm của chúng ta suy nghĩ thì nó lại đi theo cái một số cái nhịp điệu. Hơi thở là một cái nhịp điệu của tâm. Quý vị nào Phật tử nào tu tập lâu thì quý vị sẽ thấy rằng lúc mà mình thở nó không phải lúc nào mà thở giống nhau, là dài là ngắn. Có những cái hiện tượng tâm lý làm cho chúng ta thở dài, có những hiện tượng tâm lý làm cho chúng ta thở ngắn, có những cái trạng thái tâm làm cho chúng ta thở dồn dập, có những trạng thái tâm làm cho chúng ta hơi thở tế nhị. Thì cái đi, đứng, nằm, ngồi cũng vậy. Đi, đứng, nằm, ngồi nó cũng là một cái nhịp điệu mà trên đó cái tâm người ta sanh khởi theo. Thí dụ như có những cái phiền não mà nó chỉ có lúc chúng ta nằm, nhưng mà chúng ta ngồi dậy thì không có. Dạ, ngồi dậy không có. Và có những phiền não á, lúc mà chúng ta đi tới đi lui nó có, nhưng mà đứng lại thì không có. Nên thời Đức Thế Tôn còn tại thế, có một vị tỳ kheo tu tập là hãy như khi mà thất niệm thì vị đã ngừng lại, không làm nữa. Dạ. Thí dụ như đang đưa tay cầm một món gì đó mà thất niệm thì đi ngừng lại. Thì cái trạng thái đó, cho chúng ta thấy rằng cái sự thay đổi quay nghi đó, nó cũng là một cái cách để nó thay đổi cái trạng thái tâm của mình. Ở trong luật thì cũng có trường hợp là ví dụ như một vị tỳ kheo ở gần người các phái mà khởi tâm ham muốn lên, mà muốn cho mình có khả năng tự giới nhiều hơn, thì có thể thay đổi quay đi, từ thế ngồi, thì đi, thì đứng như thế nào. Thì khi hành giả mà tu tập đó, dĩ nhiên là chúng ta biết con người chúng ta ngoài hoạt động hơi thở thì bốn cái đại quay nghi lúc nào cũng có. Khi mà chúng ta hoặc là đi, hoặc là đứng, hoặc là ngồi, hoặc là nằm, hành giả cần có cái ý niệm tỉnh táo và cần có quan sát tỉnh táo khi mà chúng ta thay đổi quay nghi. Hồi ban đầu chúng tôi có nói rằng hơi thở đó là cái thất niệm căn bản, nhưng mà không có một hành giả nào mà không nên biết về cái pháp luyện quay nghi. Ví dụ như lúc chúng ta đang đi và chúng ta sắp đứng lại, thì chúng ta nên biết rõ là mình sắp đứng, và lúc mình đứng thì mình cũng có một cái ghi nhận rõ là mình đứng hoàn toàn và mình đang ở thế đứng. Rồi ngồi cũng vậy, rồi nằm cũng vậy. Chú ý đến cái quay nghi của mình đó, nó làm cho mình có được cái sự tỉnh táo. Nếu mà quý Phật tử mà chưa quen với hơi thở thì thỉnh thoảng quý vị cũng nên có một ý thức rất là nhẹ nhàng ở trong đầu rằng mình đang ngồi, ý thức nhẹ nhàng là đang nằm, đang đứng, đang đi, và cái ý thức đó nó sẽ giúp cho chúng ta nhiều. Bởi vì thưa quý vị, khi mà chúng ta nuôi dưỡng chánh niệm thì ngoài những lúc chúng ta ngồi xuống tập trung vào hơi thở thì chúng ta cũng đi, cũng đứng. Cái đi, cái đứng này thường á là nó ở cái mức độ mình bắt đầu thôi. Và chúng tôi lấy ví dụ như mình mới ngồi thiền, mình mới bắt đầu ngồi thôi, thì mình có cái ý thức về cái thân của mình là thân đang ở trong cái tư thế ngồi. Ý thức như vậy thì bắt đầu mình trở vào hơi thở. Rồi khi mà quý vị từ cái thế ngồi mà muốn đứng dậy đó, thì chúng ta bắt đầu thay rời cái đề, rời hơi thở ra, bắt đầu ý thức được là cái thân chúng ta đang chuyển động để nó bắt đầu nó nằm xuống hay bắt đầu đứng lên. Thì thường là theo dõi đại quay nghi đó là được xem như là không có thường xuyên như là tiểu quay nghi. Tiểu quay nghi là cái gì mà nó có tác cách là nhiều thứ liên tục. Chúng tôi lấy ví dụ như mình bắt đầu đi kinh hành, và bắt đầu đi kinh hành tức là mình theo dõi, mình nuôi dưỡng chánh niệm trong lúc mình đi đó. Thì lúc khởi sự bước đầu tiên đó, mình nên có ý thức rằng mình bắt đầu đi. Sau khi mình biết cái ý mình bắt đầu đi rồi đó, thì mình để ý cái bước chân của mình. Đừng bước chân, bắt đầu bước chân là nhấc chân lên, đưa bằng chân xuống đạp. Hay nói một cách rất là gọn gọi là dở bước đạp. Dở bước đạp. Thì như vậy là cái dở bước đạp đó là được xem là tiểu quy nghi. Và tiểu quy nghi trong một cái trạng thái đại quy nghi là đi. Rồi khi mà đứng lại đó, lúc cuối đường kinh hành sắp đứng lại thì ghi nhận mình biết là mình sắp đứng. Và khi đứng yên đó, thì dành cho một vài giây phút để tỉnh táo, biết rõ rằng toàn thân đang đứng và đang đứng yên, đứng bất động. Và nếu được trong giờ phút đó thì nhanh chóng trở về với hơi thở. Ở trong lúc mình đứng như vậy, mình thở ra hay thở vào. Thì cái đi đứng nằm ngồi, cái lợi ích của đi đứng nằm ngồi mà mình theo dõi này, đó là cái khả năng tự chế đối với phiền não. Trong lúc cái chánh niệm mà với hơi thở đó, thì cái lợi ích nhất là dẫn chúng ta đến cái chỗ mà nhiếp tâm tức là thấy chỉ có hơi thở và thấy toàn thân chỉ là chung quanh hơi thở. Nhưng mà quả thật là ví dụ như quý Phật tử đang giận ai, giận ai mà trong lòng rất là khó chịu đó, thì thường chúng ta giận, chúng ta hay đi tới đi lui suy nghĩ đó. Thì ngay lúc đó chúng ta thử ngồi xuống mình sẽ bớt cơn giận đi. Hay là mình đang nổi giận phừng phừng mà mình muốn thay đổi đó, thì mình đứng lại, đứng yên, đừng đi nữa, đứng theo dõi hơi thở. Thì lúc đó thưa quý vị, cái sự thay đổi cái tư thế, thay đổi quay nghiêng như vậy đó, nó giúp cho chúng ta kềm được, chế ngự đi rất là nhiều những cái phiền não. Khi nào mình tu tập thiền định, nhất là ở trong rừng sâu đó, nó có những cái phiền não đến như là sự ham muốn về nhục dục, hay là sân hận, hay là sự suy tưởng, hay là lo ra. Những cái phiền não đến thường rất dễ dàng để trị bằng cách thay đổi cái tư thế, hoặc đi, hoặc đứng, hoặc nằm, hoặc ngồi. Chúng tôi có kể với chị nhiều lần trước đây là hồi nhỏ chúng tôi vào chùa ảnh hưởng suy tưởng hay suy nghĩ gì, suy tưởng hay đi tới đi lui. sau này chúng tôi cũng cũng thường như vậy. Khi nào mà chúng tôi suy nghĩ cái gì thì chúng tôi hay đi chậm chậm, đi tới đi lui. Nhưng một khi mà mình ngừng lại, mình đứng lại thì cái tư tưởng nó không còn nữa, nó không có suy nghĩ nữa, mà bắt đầu nó trở qua trạng thái bình thản trở lại. Nên cái việc mà thay đổi quay nghi đó giúp cho chúng ta rất là nhiều. Thì đại quay nghi đó là bốn cái tư thế đi đứng nằm ngồi, còn tiểu quay nghi đó là những cái nhỏ nhặt, những cái nhỏ nhặt nhưng mà mình phải biết. Thí dụ như trong lúc đi đó thì nên để ý chân mình dở bước đạp, và hoặc giả là mình biết là mình đang bước bằng chân phải bước hay chân trái bước, mình theo dõi mình biết từng bước chân, hay là từng phần một của bước chân của mình. Rồi nhưng trong lúc ăn thì chúng ta phân ra cái tay lấy đồ ăn như thế nào, đưa vào miệng như thế nào, nhai và nuốt như thế nào, những cái cử chỉ đó mình biết. Cái này thì mới nghe quý Phật tử không hành thiền thì nghe nó phiền lắm, nhưng mà khi hành thiền lâu thì quý vị sẽ cảm thấy rất là khoan hỉ. Tại vì mỗi một cái sự, mỗi một cái cử chỉ, mỗi một cái sự vận động của thân thì nó đều như một cái điệu nhạc để nó giúp cho cái bài hát được thoải mái, cái tiết tấu của bài hát được tốt, thì cũng tương tự như vậy. Những điều đó nó đều là cái phương tiện để nuôi dưỡng chánh niệm hành giả. Hành giả sẽ không có rời khỏi chánh niệm nếu hành giả khéo biết dùng những cái cử chỉ nhỏ nhặt đó để mà nuôi dưỡng chánh niệm. Thứ gì phần tiếp theo cái tiểu quay nghi đó, là phần đặc biệt, nó liên quan đến quan sát về những cái cơ phận kết cấu trên cái thân thể của chúng ta. Thì riêng về phần này đó, nó có đòi hỏi một chút về kiến thức. Chúng tôi có được một cái may mắn là hồi xưa lúc mà mới sang Mỹ đó, chúng tôi gặp được thầy Thanh Gulu, và ngài có cái sở trường niệm về 32 thể trực. Và khi chúng tôi lên Santa Cruz ở với ngài thì lúc đó được dịp ngồi gần ngài, mặc dù ngài không nói tiếng Anh, ngài chỉ nói tiếng Mỹ niệm, nhưng mà qua những người không dịch đó, thì chúng tôi được nghe nhiều. Chúng tôi được nghe nhiều về cái cách mà ngài niệm về quán thể trực. Chúng tôi thưa với quý Phật tử về điểm này là con người của chúng ta hay có những cái khuynh hướng khác biệt về cái nhìn của người khác. Có những người nhìn đó, nó mang cái cách đại loại. Có những người nhìn đó, bắt đầu từ cái chi tiết mà ra. Chúng tôi lấy ví dụ như là có nhiều người khi mà họ nhìn người khác đó, thì họ hay nhìn cái cà rá người ta đeo, hay là nhìn cái đồng hồ người ta đeo, hay là nhìn cái mái tóc này đó. Tức là từ cái nhỏ đó đi đến cái lớn, và từ cái chi tiết đi đến cái lớn. Rồi cũng có những người đó, khi họ nhìn người khác, họ nhìn cái chung hơn là nhìn cái tiểu tiết. Ví dụ như là cái dáng của người đó, hay là cái phong thái của người đó, cái chung. Cũng như trong văn chương mà chúng ta nói rồi, ở trong một cách là phô diễn, và khi đó là quy nạp, có tất cả chiết trung. Tại vì từ cái nhỏ cho đến cái lớn, từ cái lớn cái nhỏ đó, nó là cái xu hướng của mỗi người thôi. Thì thưa quý Phật tử, cái hay của khi mà chúng ta nhìn về cơ thể đó, như là trong cái danh từ của Tây Phương họ nói rằng, ở trong cái ngàn ngữ Tây Phương, cái đẹp của con người đó nó chỉ là được đo bằng một lớp da mỏng thôi. Mình sẽ lấy lớp da trắng, da mịn, hay là cái màu da trắng, da đen, vân vân. Nhưng mà sau màu da đó thì cái màu da rất kém, da rất là mỏng, sau đó là thịt mỡ rồi nhiều thứ ở trong. Trong cái truyền thống cổ xưa đó thì người Ấn Độ họ phân là cơ thể của chúng ta có 31 cái thành phần. Bao nhiêu là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, vân vân. Nhưng mà về sau này đó thì chúng ta thường tính là 32, là tại vì cái phần tủy. Và phần tủy đó, phần tủy hồi xưa người ta xem nó là nó giống như ốc vậy đó. Tủy là cái phần ở trong của xương. Thì tủy và ốc đó, nó đều có một cái thần hành như là những cái hệ thần kinh được chứa ở tại đó. Thì ngày xưa đó người ta phân biệt là ở trong tủy gồm cả tủy, xương và ốc là một. Nhưng vì sao họ chia thành hai, thành ra hồi trong truyền thống người ta nói 31, như ở đây quý vị đếm có 31, nhưng mà rồi trong số giải thì tính 32 của tính ốc của rô trong đó. thì tính là 32. Một người mà muốn thực hành cái pháp mà theo dõi về thể trượt này đó, thì vị này phải tương đối là phải có kiến thức. Nhờ kiến thức và cái tâm nó làm việc nó hơi hơi rộng ràng một chút. Chúng ta nói chia rộng ràng ở đây tức là cái tâm chúng ta phải tinh tế hơn. Quý Phật tử nên hiểu rằng cái duyên của mỗi người đó, thì mỗi người có cái duyên. Có những người mà họ tu tập mà cái gì đơn giản quá thì họ chán, nhưng mà làm có cái gì mà có chắc chắn là hơi tinh vi một chút thì họ dễ. Còn có những người họ tu tập mà cái gì mà tinh vi chút thì họ thấy rắc rối, họ thích cái gì đơn giản thôi. Thì tương tự như vậy là cái pháp mà niệm về 32 thể trượt này, hay là 32 cái yếu tố mà chúng ta gọi là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, thận, tủy, tim, gan, quanh cách mô, lạ lập, phổi, ruột, màng ruột, vân vân. Thì những thứ này, thưa quý Phật tử, người hành giả muốn tu tập là phải có được cái kiến thức. Bình thường thì có những thứ mà chúng ta thấy được bằng mắt, ví dụ mình thấy thế nào là da, thế nào là tóc, thế nào là răng. Nhưng mà những thứ ở trong cơ vận con người thì tương đối là chúng ta phải có cái kiến thức về cơ thể, về sinh vật học một chút và để hiểu, ví dụ thế nào là hoành cách mô, thế nào là niêm dịch, thế nào là những cái nước ở khớp xương, vân vân và vân vân. Những thứ đó chúng ta ít khi chúng ta biết đến nếu mà chúng ta không học về vạn vật, mà chúng ta có thể qua kinh điển hay là qua vị thiền sư đó. Ngài Tăng Vô Luân, ngài có nói rằng có một số các vị đó thì có thể theo dõi một thứ, có những thứ có thể có những người họ thể theo dõi 3-4 thứ, và có những người họ sẽ quan sát toàn bộ và quan sát toàn bộ. Cái điểm chính là làm sao để cái này nó không lẫn lộn với kia. Thí dụ tóc là tóc, lông là lông, rồi móng là móng, răng là da và có những vị họ chỉ niệm về chương mục, đề mục là đề mục xương thôi. Và đề mục xương tức là vị này có rất là nhiều cái kiến văn, nhìn thấy con người chúng ta như là kết cấu của toàn bộ xương. Thật ra chúng tôi nói chứ ở tại đây là trong 32 cái cơ vận mà được đề cập á, thì không phải một hành giả nhất thiết là phải niệm hết và phải niệm hết, mà hành giả có thể niệm một cơ vận hay là 3-5-7 và cũng có người họ niệm hết, tùy như một cái kiến thức phải có. Thì cái pháp niệm ở tại đây như chúng ta hiểu rằng cái niệm nó khác với kiến thức. Cái kiến thức là quý vị lên internet lấy một quyển sách mình lật ra mình nói con người chúng ta có bao nhiêu bộ xương chẳng hạn, thì khi có bao nhiêu khúc xương thì chúng ta học như vậy là chúng ta học thoáng qua thôi. Nhưng mà với một người tu tập chánh niệm đó thì phải làm sao mà đạt đến cái cảnh giới là một lúc nào đó chúng ta nhìn một người di chuyển thì giống như là một bộ xương đang di chuyển. Không biết là có bao giờ mà quý vị nhìn thấy những bộ xương cách trí, hay là ở tại Việt Nam chúng tôi không biết sao không thấy, nhưng mà ở Mỹ có, ở ngoài tiệm có bán những cái bộ xương mà họ kết lại thì mình có thể ngồi nhìn. Cái đó có lợi là mình có thể dùng cái đó để làm một sự tìm hiểu về những xương, từ xương ngón tay tới xương tay, rồi xương sống, rồi xương sọ, rồi xương chân, vân vân. Một lúc nào đó thì mình có thể hiểu rằng cái sự di chuyển con người là sự di chuyển của bộ xương. Thì từ cái sự di chuyển của mình, hay từ cái thấy một cái mắt xương bình thường, cái kiến văn bình thường, cho đến lúc mà mình thấy sự di chuyển của mình là sự di chuyển của bộ xương đó, nó phải trải qua một tiến trình là thường xuyên tâm niệm. Dạ, thường xuyên tâm niệm. Cái pháp niệm về 32 thể trượt này rất là khác với thiền chỉ. Nếu mà chúng ta không có bị thầy hướng dẫn cụ thể đó, thì chúng ta dễ lạc qua cái gọi là suy diễn. Dạ, suy diễn. Theo ngài Tăng Vô Luân thì mình phải trước nhất mình phải nắm được cái tướng, mình nắm được cái tướng, rồi nắm được cái vị trí, rồi nắm được cái biến dịch. Thí dụ mình nói răng là như vậy, răng nằm ở trong miệng, rồi sự biến dịch là những lúc buổi sáng buổi chiều chúng ta đánh răng, chúng ta thì liên tưởng đến cái răng của chúng ta nó thay đổi như thế nào về cái bất tịnh của nó, vân vân. Cái chính yếu là làm sao nắm được cái tướng của nó và thường xuyên đem cái đó vào trong tâm tư của mình, để khi mà mình sống với thân và với tâm của mình thì mình nhận ra rằng từ đỉnh đầu cho đến bàn chân á, nó là một cái bao chứa đựng nhiều cái bậc mà chúng ta nói là thể trực. Và những về và cái gọi là cuộc sống của chúng ta hàng ngày đó, là những bộ phận đó nó hoạt động, là lục phủ ngũ tạng rồi thịt đầu mình tay chân vân vân. Nhưng mà ở đây những cái cơ phận này được đơn cử ra, thì ở đây chúng ta không có thời giờ để đi vào từng phần một. Chúng tôi có trong tủ sách, chúng tôi có ba cái quyển sách, một là quyển sách của Tích Lan, hai quyển sách của Miến Điện mà dạy về cái tướng của 32 thể trưởng này. Ví dụ nói về xương, xương được biết như thế nào vân vân, thì những điều đó quý vị phải đọc một phần ở trong Thanh Bình Đạo, nhưng một phần ở trong những quyển sách đó. Nhưng điểm chính là nên học từ vị thầy, nhờ những vị thầy mà có kinh nghiệm như ngài Tăng Phu Lưu, ngài sẽ cho chúng ta biết rất nhanh là thế nào để chọn một ở trong những cơ phận này, và làm sao cho nó rõ, nó chân xác, và đặc biệt là làm sao cho mình có thể quán niệm được thường xuyên. Ví dụ như mình quán niệm về thịt, về gân, về xương, nhưng mà nếu chúng ta đọc như là đọc sách chỉ có kiến thức thôi thì cái đó nó chỉ là sự suy diễn. Nhưng mà với khi chúng ta niệm đó, thì chúng ta phải lấy một cái tướng nào đó và trở về đem vào trong tâm của mình và quán như thế nào, và có thể quán cái đó thường xuyên, chúng ta gọi là quán về thể trực. Thể trực này nó có một cái lợi lạc rất lớn cho hành giả, là có những hành giả thích nắm về cái tướng chung và tướng riêng. Cái tướng chung là cái hình thức ở bên ngoài, chúng ta gọi là nặng phần trình diễn này. Về nặng trình diễn tức là những người nào mà chỉ nhìn thấy cái bề ngoài thì bị mê hoặc bởi bề ngoài đó, thì niệm về những cái thể trực này rất là tốt. Chúng tôi xin lỗi quý Phật tử là ví dụ như có những người họ thích ăn mặc đẹp, ăn mặc đẹp tức là cũng người đó, nhưng mà họ diện lên bộ áo đó, bộ quần đó thì thấy rất là nổi bật, thấy rất là đẹp, thấy rất là sang. Thì con người hay có hay dính mắt cái bề ngoài, thì những ai mà dính mắt bề ngoài đó mà họ thường xuyên niệm về thể trực, nó sẽ giúp cho người ta xóa tan đi cái ảo giác là cuộc sống nó chỉ không có cái hình, cái ngoại hình, mà ngoài cái ngoại hình đó, ở đằng sau nó thì đó là cái thực tại hoàn toàn khác hơn chúng ta nghĩ. Chúng tôi nhớ có một lần do cái lời yêu cầu của chùa Quán Đổng Pháp Phong đó, thì bệnh viện ở gần Bút Tháp Môn Tôn đó, họ có mở một cái cơ hội cho chư tăng tu tập. Thì 32 thể trực đã lên trên bệnh viện, đứng sau một cái phòng và qua cái cửa kính để nhìn bác sĩ họ làm autopsy, tức là họ mổ xẻ cái cơ thể. Thì thứ gì thường thường cái công việc của mấy người làm autopsy đó là họ đem những cái xác chết, những cái xác chết mà liên quan đến hình sự đó, họ đem về họ mổ ra, họ mổ ra để họ coi có bị đầu độc hay là có bị thương đất hay bị này bị kia. Và họ mổ xong rồi họ trả về cái cơ thể cũ rồi đem đi chôn, đi liệm hay gì đó, đi hỏa táng sau đó. Thì cái autopsy đó là công việc làm rất là quen của các bác sĩ. Nhưng mà khi mình đứng ở trong phòng thật sự, ban đầu mình nhìn thấy một xác chết mà bác sĩ họ làm giải phẫu, họ mổ ra, thì nó cũng kịp lắm, tại xác con người nó có thể kéo ảnh hưởng mình trong nhiều ngày lần. Nhưng mà cái ấn tượng đó nó giúp cho mình tỉnh táo, thay đổi rất là nhiều về cái gọi là con người của mình. Con người của mình lúc sống mình hoạt động như vậy, mình ăn ngon mặc đẹp, diện ra cái hình thức như thế này, nhưng mà khi nằm xuống thì thấy quả thật là nó không ra không là gì cả. Và khi mà cắt mổ sau cái lớp da thì ở trong là thịt, là gân, là xương, thì thứ gì đó nó giúp ích rất là nhiều, nhất là sự ham muốn. Và tất cả những thứ đó thì nó cho chúng ta đến gần một cái thực tại, thấy được cái chân tướng. Chúng tôi nói tóm lại là khi mà niệm về 32, ở đây 31 nè, 31 cái thể trực, 31 cái cơ phận này đó, của cơ thể đó, thì chúng ta đặc biệt thích hợp với những người mà họ hay dính mắc về hình thức, về ngoại hình. Và rồi từ cái nhìn mà thường thường nặng về hình thức, bây giờ đi sâu vào thì nó sẽ xóa đi cả ảo giác của chúng ta. Và quan trọng nhất là tất cả những pháp này đều được hướng dẫn bởi vị thiền sư đó, là thế nào là cái tướng, thế nào là cái tánh, thế nào là sự biến dịch, và làm sao để giữ cái sự quán niệm đó được tiếp tục, được liên tục. Dạ, liên tục như là trong cái Sushi Bát Giá đó, có một vị hành giả đang đi mà có một người phụ nữ đi qua, mà lúc vị này đang quan sát rồi cái người chồng chạy theo hỏi có thấy người đàn bà đi qua không, thì vị đó trả lời là chỉ thấy có bộ xương đi qua thôi. Dạ, lúc mình thấy nguyên cả thế giới này là một cái sự vận hành của những cái bộ xương, của những cái bao đựng đầy thịt xương gân vân vân, thì lúc đó là lúc mà chúng ta thể nhập rất là thuần thục ở trên cái sự quán niệm về thể trực. Như chúng tôi nói rằng không phải căn tính nào cũng hợp với cái pháp quán niệm này, nhưng mà đối với một số người, nhất là người quá nặng phiền não đó, thì cái này là cái mà rất là tốt, và nó có một cái công hiệu rất là mạnh để cho đối trị đó. Thì tiếp theo thưa quý vị, ở trong phần này thì Đức Phật Ngài nói rằng này các tỳ kheo, cũng như một bao đồ hai đầu trống đựng các loại như gạo, lúa, đậu xanh, đậu lớn, mè, gạo đã xây rồi. Một người có mắt đổ các hộp ấy ra và quan sát, đây là hộp gạo, đây là lúa, đây là đậu xanh, đây là đậu lớn, đây là đậu mè, đây là đậu lúa đã xây rồi. Dạ, cũng vậy, này các tỳ kheo, một tỳ kheo quan sát thân này từ dưới bàn chân trở lên cho đến đỉnh đốc, bao bọc bởi da chất chứa đầy những vật bất tịnh sai biệt. Cái chữ sai biệt ở đây là chữ rất là quan trọng. Sai biệt là chúng ta nhìn thấy tóc là tóc, lông là lông, móng là móng, răng là răng, da da xương, mỗi cái nó có riêng biệt. Thấy được cái sự sai biệt của nó và thấy được cái kết cấu tổng quát của nó, đó là cái nghệ thuật mà để một hành giả quan sát, thì đó là sự tinh tế thôi. Lúc mà chúng ta không có đủ sự tinh tế đó thì chúng ta không có thấy rõ, nhưng mà lúc mà chúng ta tinh tế thì chúng ta sẽ thấy rõ. Trở qua một cách quan sát khác, cách quan sát này thì tương đối là nó nhẹ nhàng hơn, là đó là sự quan sát về tứ đại. Tứ đại đó là chúng ta đó là đất nước lửa gió, hay là nói theo danh từ chữ Hán chúng ta nói là địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại. Thì bây giờ thưa quý Phật tử, là trong cái ngành vật lý mà của cổ Ấn, và đặc biệt là ở trong Phật giáo đó, khi nói về vật lý thì cũng nói rằng có bốn hiện tượng về, ví dụ chúng ta nói là cái gì mà chúng ta có thể xúc chạm đụng được, giống như là êm ái hay là thô cứng, thì cái đó nó thuộc về đất. Dạ, chính có đất đó, thành ra chúng ta mới có những cái hiện tượng như là chúng ta thấy nó là vuông tròn, dài ngắn, hay là thô, hay là tế, hay là mịn, vân vân. Rồi nước á, là cái gì khiến cho những cái đơn vị vật chất nó kết lại với nhau. Dạ, lửa đó tức là cái nhiệt lượng, thí dụ chúng ta nói độ nóng, độ lạnh, và gió tức là cái sự vận hành, sự di chuyển của vật chất. Thì bốn cái hiện tượng này được trình bày ở trong nhiều cái tầng, cái giai tầng khác nhau. Ví dụ như là nếu mà chúng ta nhìn một cách thuần, nghĩa là nhìn một cách rất là sâu, thì ở trong một hạt bụi đó, nó có cả bốn hiện tượng đất nước lửa gió. Và ở trong một giọt nước đó, thì nó cũng có cả bốn hiện tượng đất nước lửa gió. Dạ, chúng ta nói ở mức độ tinh vi. Còn nếu mà chúng ta nhìn tổng quan ở bên ngoài đó, thì trong trường hợp này hành giả có thể nhìn thấy cái thân, ví dụ như là những cái gì mà nó liên quan đến như tóc, lông, móng, răng, da, quanh các mô, lá lách, vỏi ruột, màng ruột, bụng, phân, mật, phân á, thì cái đó chúng ta gọi là, chúng ta từ tóc, lông, móng cho đến phân chúng ta gọi là đất. Rồi những cái chất loãng chúng ta gọi là nước, ví dụ như là mật, đàm, mũ, máu, mồ hôi, mỡ, nước mắt, cái đó chúng ta gọi là nước. Và cái chất ấm, dạ, cái chất ấm của hơi thở, cái chất ấm để tiêu hóa gọi là lửa. Và những cái hiện tượng thở vô thở ra tức là khí, chúng ta gọi là gió. Dạ, thì một hành giả có thể quan sát bốn cái hiện tượng của đất nước lửa gió, địa đại, hỏa đại, phong đại, thủy đại ở trên chính cái cơ thể của mình. Thì về điểm này đó, nó có một cái lợi, nó có lợi cho một người là ví dụ có nhiều người họ quán là bất tịnh, họ cảm thấy nó khó, họ thấy nó ghê quá. Ví dụ nhìn thấy một đống bầy dày, hay là nhìn thấy máu mủ, hay là nghĩ đến điều đó mình cảm thấy nó dễ sợ quá. thì niệm về bốn cái hiện tượng đất nước lửa gió này, nó giúp cho hành giả cũng thấy được, thân là một cái hiện tượng giới, thân đó là một cái thế giới mà ở trong đó có sự vận hành của tứ đại đất nước lửa gió, nhưng mà ở một cái trạng thái tổng quan hơn. Và do vậy chúng ta thấy khi nói tứ đại bất hòa là địa đại, phong đại, thủy đại, hóa đại, mà nó không có làm đúng cái vai trò, mà nó có một cái nào nó quá nhiều hay là quá ít vân vân, thì nó sẽ có vấn đề. Thì nói tóm lại là cũng từ cái thân của mình có thể quán tưởng được, mình có thể nhìn thấy được cái sự vận hành, sự hoạt động của bốn đại, thế là quán về tứ đại. Thì ở đây Đức Phật ngài hồi nãy chúng ta nghe ngài thí dụ về quán sát về 32 thể trược, nó giống như một người định một cái bao, ở trong bao đó có từng thứ nào mình phân chia, mình phân chia từng loại, tức là từ cái chung đó, mình phân chia ra từng cái riêng. Còn cái tứ đại đó thì mình có thể chia theo từng thành phần, từ thành phần giống như gọi là phân loại, chứ không phải là phân loại. Thì ở đây Đức Phật lại đưa ra một người đồ tể mà mổ bò đó, rồi phân ra cái phần nào là thuộc về loại nào và loại nào của con bò, phân chia ra. Thì khi một hành giả quán tứ đại thì cũng có khả năng để nhìn thấy cái gì mật đà mũ máu nó thuộc về nước, hay cái này nó thuộc về gió, hay cái này nó thuộc về đất, vân vân, thì có thể phân loại. Nó có như là hồi nãy chúng tôi nói trong khoa học, và mình nói là quy nạp cái chiếc trung vậy đó. Nó tùy theo cái căn cơ của một người, cũng là một cái cũng là một lần nữa đòi hỏi quý vị nhớ một điều là nếu mà chúng ta quán về tứ đại mà chúng ta quán bằng sự suy niệm, nó không có đúng với tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là chúng ta phải nắm được cái tướng của nó và duy trì cái sự quán sát đó trong một thời gian dài để mình có thể phát hiện được cái niệm. Niệm là cái gì mà bám với thực tại và bám một cách bền bỉ. Nếu không có bám với thực tại mà bám trên sách mà nghĩ vào qua sách vở đó là siêu diễm chứ không. Và nếu mà bám với thực tại mà chỉ một chút mà nó không có lâu được, nó không có bền bỉ được, thì nó không đủ sức mạnh, nó không thiếu sự sức mạnh của tập trung, của định đó. Thì cái chánh niệm đó thưa quý vị, nó chỉ là thấy một cái thôi, không gọi là chánh niệm lâu dài được. Cái quan niệm lâu dài tức là bây giờ quý vị nhìn vào hơi thở, chúng tôi nói quý vị nhìn vào hơi thở, quý vị chỉ nghĩ hơi thở đó, chỉ là một điểm nhỏ thôi. Nhưng mà muốn gọi là phát triển niệm với định thường xuyên là quý vị phải theo dõi hơi thở ở trong nhiều thời gian, một ngày một tiếng, một ngày hai tiếng, ngày ba tiếng, năm tiếng, bảy tiếng, từ phút này qua phút khác, từ giờ này qua giờ khác, chứ không phải là chúng ta nói chúng ta nhìn hơi thở cái như vậy là chúng ta có chánh niệm. Bởi vì trong Bát Chánh Đạo đó thì luôn luôn có chánh niệm và chánh định. Chánh niệm là cái sự tỉnh táo, hướng cái sự chú tâm của chúng ta, chú ý chúng ta trên cái đối tượng ở đây và bây giờ, ở đối tượng đang xảy ra. Nhưng mà chánh định là nói lên sự bền bỉ của chúng ta, điều đó rất là quan trọng. Nhiều hành giả đó hiểu lầm là quán về bất tịnh, tức quán về tứ đại này, hay là quán về thể trược đó, mình chỉ cần quán một cái suy nghĩ là đủ, không đủ. Cái quán về suy nghĩ đó nó chỉ là cái suy nghĩ thôi, nhưng mà để hành giả có thể nắm được cái tướng và nắm một cách bền, theo cái độ bền bỉ đó, thì hành giả cần được hướng dẫn. Ở đây chúng ta không có thời giờ để nói về điểm đó. Ví dụ như thế nào là tóc ở vị trí nào, và làm sao để ghi nhận tóc, và làm sao để giữ được sự ghi nhận đó thường xuyên. Thì nếu mà quý vị nào có cái sở thích thêm về điểm này đó, thì chúng ta có dịp chúng ta nói thêm. Nhưng mà ở đây thì điều đó rất là dài, chúng ta không có phân chia đâu. Bây giờ thưa quý vị, chúng ta đi đến một phần khác của thân trước khi bước qua thọ. Phần này chúng ta nói về niệm về tử thi và hài cốt. Có lẽ là quý Phật tử nào hay đi đám tang đó, hay là khi nào có người thân mất thì quý vị thấy là một con người sống và một con người chết nó có khác biệt với nhau lớn, nhất là đối với chúng ta cái cảm giác một người thân của mình. Ví dụ như chúng tôi có đi đám tang một gia đình đó, bà mẹ hồi còn sống bệnh nằm ở trong bệnh viện, thì con đến nắm tay nắm chân, nhưng mà khi mà đút hơi thở rồi thành cái xác thì con không đụng mình được. Con người của chúng ta cũng có cái lạ thứ là cái con người bình thường thì mình thấy không có gì, nhưng mà khi trở thành một cái xác chết rồi thì mình sợ lắm. Và hành giả đó đủ cái sự tỉnh táo là phải có cái khả năng quan sát cái tử thi. Thì dĩ nhiên quán sắc tử thi này đó, nó cũng giống như là quán về thể trược hay là quán về tứ đại đó. Cần có một người có kinh nghiệm để làm như thế nào đó mà ghi nhận được cái hình ảnh đó, và rồi đem hình ảnh đó vào trong đầu, rồi dùng hình ảnh đó trở thành một cái đề mục niệm thường xuyên. Thì thưa quý Phật tử, ở đây chúng ta có hai phần là niệm về tử thi và niệm về hài cốt. Niệm tử thi tức là xác chết, xác mới chết hay là sình trương. Nhưng mình niệm về hài cốt tức là cái xác mất thì chỉ còn bộ xương mà thôi. Ở bên Mỹ hay là ở một vài quốc gia khác là thì khó, nhiều cái khó có xác chết để mà người ta quán. Ở tại Ấn Độ thì cái này nhiều. Ở Ấn Độ ngày nay họ vẫn còn có những bãi gọi là bãi Tha Ma. Bãi Tha Ma tức là họ xây dựng một cái nơi rồi có cái tường cao, ở xa nhìn thấy giống như vận động trường vậy. Rồi họ mỗi lần người chết thì họ mới cuốn xác chết lại, phải bỏ vào trong đó. Thì nó mục rã ra, rồi kênh ngồi quả đến ăn đi. Cái đó là cái gọi là bãi Tha Ma. Ngoài Ấn Độ thì chúng tôi không biết là Ấn Độ ở Tây Tạng thì bỏ trên núi, chúng tôi không biết là những xứ khác. Chúng tôi chưa thấy có cái xứ nào khác ngoài Ấn Độ mà có bãi Tha Ma như vậy. Ở bên Thái Lan á, Miến Điện á, thì nhất là Thái Lan á, thì có rất là nhiều Phật tử họ có làm một việc, đó là họ cho cái xác cho chùa. Thí dụ như thầy bị trước khi họ chết á, thì họ di chúc lại là tài sản của họ thì sẽ được cúng để làm cái cốc cho mấy người tu thiền. Còn cái xác của họ đó thì chưa đang có thể dùng cái xác để làm cái đề mục tu tập. Thì muốn làm như vậy đó thì chùa phải rất rộng lắm. Thì thường mấy chùa mà gọi là quách bà đó, tức là chùa rừng á, thì rộng có thể cả trăm mẫu đất vậy. Thì họ lựa một cái góc nào xa cốc liêu, xa này xa kia, xa nhà cửa, tức là ở cái chỗ mà xa vắng nhất, thì họ đào một cái huyệt, một cái huyệt sâu khoảng chừng một thước vậy đó. Thì họ đem cái xác người để đó, và những cái xác đó là do cái người mất đó, họ để cái di chúc lại. Và khi để đó thì ngày cả người mới họp lại chư tăng, người mới thông báo là bây giờ có cái xác ở ngoài đó như vậy đó, chư tăng có thể ra nó quán tử thi. Thì ngài dạy cho một số, thí dụ như khi đến chỗ đó phải đứng trên gió chứ không đứng dưới gió. Và khi nhìn thấy thì lúc mình nhìn thấy mình làm thế nào để mình không có sợ hãi, rồi mình đi những thứ gì mình không nên mang theo, thí dụ dầu hay là mè vân vân. Rồi đại khái ngài có những cái sự hướng dẫn rất là cụ thể cho một hành giả đến đó để bảo quản. Thì nếu một vị hành giả mà được quan sát thì hành giả sẽ quan sát cái sự thay đổi của cái xác đó. Ví dụ cái xác mới chết rồi ngày sau rồi nó sình, nó trương lên, rồi thịt nó rã ra, rồi nước ở trong cửu khiếu chảy ra, rồi chim chóc đến ăn, côn trùng đục quét qua bên. Thì cái tử thi nó là ấn tượng rất là mạnh, thưa quý vị. Dạ, tử thi ấn tượng rất là mạnh. Có thể là nó là một phương pháp trị rất là tốt cho những người mà ví dụ như họ hận thù ai quá. Nhờ cái tâm rất hận thù ai quá, hay là cái tâm họ nó, ví dụ một người họ lỡ yêu ai nhiều quá, họ thất tình chẳng hạn, hay là hoặc giả là một người họ bị cái phiền não gì rất là nặng, họ dính mắc về tài sản hay gì đó, thì những cái sự dính mắc đó ở trong lòng mình nó là cái dây tiết phật không có gỡ ra được, không có, như là hận thù tài sản, tình yêu vân, thì khi họ vào trong trường thiền hay là một họ là đi xuất gia đó, thì những cái pháp quán tử thi đó thường nó là một cái phương thuốc rất là diệu dụng. Đặc biệt là dự dụng với hành giả, tại vì cái ấn tượng người xác chết nó đập mạnh vào trong mắt của chúng ta lắm. Khi một người đến nó nhìn xác chết, cái thân mình hồi còn sống đó, nó oanh liệt như vậy, nó đẹp đẽ như vậy, bây giờ nằm xuống thì thiếu quý vị từ từ nó mục nát. Nó giống như câu Phật ngôn Đức Phật người gọi là cái thân này, khi mình nói, cái thức nó lìa khỏi thân này thì thân này nằm trên mặt đất giống như khúc gỗ vô dụng. Giờ quý vị nhìn thấy khúc gỗ mục á, là vô dụng, thì lúc đó chúng ta sẽ thấy cái thân nó thay đổi thường xuyên và nó thay đổi từng chặt. Nhưng mà hôm nay ví dụ như một ngày mình đến một lần khoảng chừng 15 phút đến để nhìn cái xác đó, rồi đem cái xác đó vào trong lòng, rồi trở về cái chỗ cốc của mình, bắt đầu mình có phát niệm về xác chết và mình ghi nhận những cái hiện tướng xác chết. Ví dụ như là cái này là phải, dĩ nhiên là ngày đầu tiên có nhiều người sợ quá không có ghi nhận được. Nhưng mà khi mà niệm quen rồi, không phải niệm một xác chết mà niệm nhiều xác chết rồi, thì vị này có thể nhìn thấy cái màu sắc của xác chết, yeah, một cách tinh tế. Ví dụ như cái xác mới chết thì cái màu khác, như để lâu một chút một cái màu xanh nó khác, rồi màu mầm nó khác, rồi nó sinh trưởng lên màu khác. Nói chung lại là nhìn cái tướng ở bên ngoài đó, cái tướng đó là cái tướng là dùng đem cái ấn tượng vào trong đầu của mình. Ngày hôm sau trở lại mình xóa đi cái tướng đó để mình ghi nhận cái hình tướng mới. Chúng tôi tạm nói như vậy là cái xác chết ngày đầu tiên đó, nhìn thấy là có thể cái màu nó khác với ngày hôm sau. Ngày đầu tiên nó chưa sình trương lên, nó khác với ngày hôm sau. Và lấy cái ấn tượng mới, lấy cái ấn tượng mới để xóa cái ấn tượng cũ đó, đó là một điều rất là lợi để hành giả phát triển chánh niệm. Và khi hành giả muốn giữ cái hình ảnh trong đầu thì hành giả phải ghi nhận một số chi tiết giống như là những cái màu sắc hay là cái hình dạng sình trương nó khác với hình dạng sắc mới chết, hình dạng mục nát chẳng hạn, dạ, như hình dạng đó. Ở đây thì chúng ta chỉ nói tổng quát, tại vì chúng ta không có mục đích là giảng về một cái hướng dẫn về cái cách tu về tử thi ở tại đây. Nhưng mà nói cái tổng quát đó là nhìn một cái xác chết đó, nó tạo cho chúng ta một cái chất xúc tác rất là mạnh mẽ. Hơn là chúng ta, như là ví dụ mình nhìn một người bình thường nó nằm ngủ khác, nhìn một xác chết nó khác. Và hành giả mà muốn quán niệm thì trước nhất là phải nắm được cái hình ảnh một cách rất là rõ ràng về đường nét, về màu sắc của xác chết đó, giữ vào trong đầu rồi đem trở về chỗ lưu gốc của mình đó, để hành thiền, để dùng cái thân đó nó liên hệ đến thân của mình như thế nào. Cái câu mà ở trong kinh thường nói rằng thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Thân này là như vậy, tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Tức là một lúc nào đó đó mình sẽ thấy rằng cái xác mà nằm ở trong tha ma mộ địa, hay cái xác nằm chỗ đó đó, cái xác chết đó với cái thân của mình nó sẽ hoàn toàn giống nhau. Dạ, yeah. Nó không có giống nhau hết. Quý vị thấy, thường thường chúng ta rất là thương cái thân của chúng ta, chúng ta rất là quý cái xác thân của chúng ta, chúng ta nghĩ là nó đẹp nó thế này kia, và chúng ta vào ở trong nhà quàng, ở trong tăng nghi quán, chúng thấy cái xác chết có thể mình ghê rồi. Nhưng khi một hành giả mà phát triển được chánh niệm và sự quán niệm đầy đủ đó, thì hành giả sẽ thấy rằng cái xác nằm ở trong quan tài đó và cái thân mình đó, cái tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, nó không vượt khỏi tánh chất đó. Cái thân của chúng ta làm cách gì nữa nó cũng không vượt khỏi tánh chất. Tánh chất là gì? Khi cái thức lìa khỏi thân này thì thân này nằm bất động, vô dụng, sình trương mục rã như thân đó. Dạ, chúng ta liên tưởng hai cái này với nhau. Thật ra có nhiều người thì rất là sợ hãi với cái đề mục tử thi này. Nhưng mà nếu dùng được đề mục tử thi này mạnh rồi đó, thì đó là một phương pháp rất là diệu dụng để chúng ta có thể nuôi dưỡng chánh niệm, về cái ấn tượng nó rất là sâu sắc. Thì thưa quý vị, thứ lớp ở đây từ một cái xác chết cho đến cái xác mục rửa, rồi còn lại một bộ xương, gọi là bộ xương. Nếu mà hành giả mà theo dõi từng giai đoạn một, sự biến đổi, cái sự tan hủy của cái xác đó mà liên tục, thì hành giả cũng có thể nhờ vào cái xác, cái tử thi đó mà tạo được một cái khả năng chánh niệm tương đối là vững, tương đối là khá. Miễn sao nó rõ ràng từng ở trong giai đoạn, miễn sao mà hành giả có thể mỗi ngày đến nhìn cái xác đó, thấy là ngày hôm qua nó khác biệt với hôm nay, và cái hình ảnh ngày hôm nay nó có thể xóa đi hình ảnh ngày hôm qua, thì điều đó nó là một cái phương cách mà để phát triển chánh niệm. Chúng tôi thưa như vậy là về những điều này, dĩ nhiên là nó rất là mạnh, không phải ai cũng có thể niệm được một tử thi được. Nhưng mà trong đời sống của chúng ta thì có rất nhiều trường hợp chúng ta nhìn xác chết. Quý Phật tử ở ngoài sẽ, nhưng mà chúng tôi đi xuất gia, nhất là chúng tôi sống bên Mỹ nữa, đi tụng kinh lắm, tăng thì cái chuyện mình tẩn liệm hay là nhìn thấy xác chết là bình thường. Xác chết nằm trong quan tài, mình đến mình tụng kinh lúc mà tẩn liệm thì nhìn xác chết. Và những việc đó, thay vì chúng ta sợ, thay vì chúng ta cảm thấy không có thoải mái, thì chúng ta thử làm một việc là khi nào chúng ta đi cắm tang, chúng ta đến người ta cho nhìn mặt người chết lần cuối đó. Chúng ta đi đằng sau thân nhân, chúng ta đến đứng lặng lặng trước đó, nhìn vào cái xác đó, và chúng ta nhớ câu Phật ngôn ở đây là thân này tánh chất là như vậy, bản tánh là như vậy, không vượt khỏi tánh chất ấy. Dạ, không vượt khỏi tánh chất ấy. cái thân này là rồi sẽ chết, rồi mình cũng không có vượt khỏi điều đó. Người ta đi trước mình đi sau, cái thân mình và cái thân người nằm ở trong quan tài giống như hệt vậy. Về cái phương diện đó, từ cái giây phút đó mà chúng ta suy nghĩ được như vậy, mình biết được như vậy, nó là lợi vô cùng. Mình cứ làm như vậy mình sẽ thấy nó lợi lạc cho mình ghê lắm. Và đời sau mà gặp được Đức Phật, đời thuyết pháp thì mình mau giác ngộ, tại vì lý do mình có cái duyên lành đến việc đó. Dĩ nhiên là nhiều người rất là sợ xác chết, nhưng mà thử và khi nào mà quý vị thử làm điều đó lâu ngày, quý vị sẽ thấy rằng những lúc đi đám tang đó là cái lúc có cái cơ hội để chúng ta phát triển. Chúng tôi nói lại là ở đây nó có một số điểm rất là tế nhị mà cần một vị thiền sư có kinh nghiệm để hướng dẫn. Không phải ai cũng quán tưởng được. Lần đầu tiên mà quý vị nhìn thấy, quý vị dễ sợ lắm. Chúng tôi nhớ năm 91, cuối năm 91, chúng tôi lên cái bệnh viện ở gần Phuket 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 Bangkok để nhìn người ta giải phẫu xác chết cùng với Chư Tăng. Ở trong phòng nó có 17 vị tăng và có 2 vị là muốn bị buồn nôn. Và khi mình nhìn thấy là nó rất là dễ sợ. Mới lần đầu thì thấy sợ lắm. Nói chung là ở trong phương pháp thực hành tứ niệm xứ đó, là cái chúng ta cho chúng ta một cái cơ hội để có thể nhìn lại cái thân của chúng ta như thế nào, cái tâm của chúng ta như thế nào. Và đây là đề mục liên quan đến niệm thân đó. Thì chúng tôi xin nói đại khái liên quan về thân là như vậy. Và bây giờ thì xin được tạm ngưng ở tại đây để Chư Tăng bước vào phần thảo luận. Và rồi phần thọ, phần tâm đó, thì ngày mai và ngày mốt chúng tôi sẽ nói về điểm này. Thưa quý Phật tử, là vì tuần tới này chúng tôi phải đi Ấn Độ một tuần lễ. Thì được tuần lễ có cái buổi lễ cung linh xá lợi ở tại vườn Ngọc Quyển đó. Chúng tôi sang đó một tuần lễ, do đó có lẽ tuần tới này chúng tôi không có thì hy vọng thôi, nhưng mà thực sự có lẽ không có thời giờ vào trong rung. Nên xin phép quý vị giảng sư là chúng tôi sẽ nói về kinh niệm xứ này cho đến ngày Chủ nhật. Rồi sau đó thì tuần tới thì hình mấy ngày cũng nghỉ giúp cho một tuần. Chúng tôi không giảng rồi chúng tôi trở về thì bình thường. Bây giờ thì không biết là Chư Tôn Đức có mặt ở trong rung để kính cùng thỉnh quý ngài quan hệ điều học. Dạ, quan hệ điều học cho phần còn lại. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú, con xin kính tri ân đến thời pháp của thượng tọa Giác Nhẫn đã giảng vừa trong thời gian vừa qua. Thật là chúng con thấy rất là hoan hỉnh. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tùng Ma Giá, Nam mô Sàng Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức tam bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con thành kính đảnh lễ đến sư phụ từ siêu thượng tọa Giác Đẳng, để Đức Tự Nguyện, để Đức Pháp Tăng, để Đức Minh Hằng cùng Chư Tôn Đức Căn đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua cái thời gian của thượng tọa Giác Đẳng vừa rồi, trong hai ngày, ngày hôm qua và ngày hôm nay, thì chúng ta thấy vẫn còn đang xoay quanh ở bên cái phần nhiệt thân. Hay là thân quán niệm xứ. Con kính bạch sư phụ Thầy Siêu, không biết bây giờ thì sư phụ đang có mặt ở trước máy hay không. Nếu sư phụ có mặt ở trước máy, xin lệnh sư phụ cho con biết được một tín hiệu. Dạ, con xa thủ tay của sư phụ. Sư phụ, con theo như hôm qua nay thì con theo dõi, con thấy đối với cái đề mục niệm thân thì có 8 cái nhóm niệm hơi thở và 4 oai nghi và tiểu oai nghi và niệm về tứ đại, quán về tứ đại và 32 thể trường. Và chính cái bất tịnh tướng mà có nghĩa là quán về tử thi. Thì ở trong cái trong cái phần mà niệm thân á, thì có những cái đề mục như vậy á. Thì vậy thì cái đề mục này á, những cái đề mục này á, là ai tu tập cũng được hay là phải có một cái cá tính gì đó thích hợp mới là tu tập. Ở đây thì theo con, như con muốn hỏi sư phụ rằng là trong sáu cái nhóm mà của phần niệm thân thì nó có phân ra cho từng cá tánh nào hay không, hay là bất cứ một người nào tu tập một trong tám nhóm đó cũng được. Con xin thành kính cung kính sư phụ.
Nam mô Phật Thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, thật ra thì trong sáu cái cá tính đó không phải là để phân biệt phân cho sáu cái loại niệm của niệm thân đâu. Bởi vì trước hết á, như chúng ta biết là cái đề mục hơi thở, được trong chú giải nói rằng đề mục hơi thở là phổ thông cho sáu cái cá tính, tất cả sáu cái ở đề mục hơi thở. Như vậy thì ở đây năm cá tính còn lại thì chúng ta thấy cái con số năm này với cái sáu đề mục đó là nó không có tương ứng rồi. Thì như vậy làm sao để mà có sự phân loại được người mà nặng về tánh ái, nặng về cái tánh sân, nặng về cái tánh tầm, nặng về cái tánh đức tin, nặng về tánh giác, tánh tham, tánh sân, tánh si, tánh tầm, tánh đức tin và tánh trí tuệ. Sáu điều một đó không phải là để dành phân theo sáu cái cá tính đâu. Mà ở đây mỗi một chúng sanh có một cá tính khác nhau thì có thể lựa chọn những cái đề mục đại khái như vậy. Đề mục hơi thở thì duy trì được chánh niệm, loại bỏ tầm tư, cho nên trong sáu cá tính sẽ được hết cả. Còn những cái đề mục khác ở đây chúng ta phân loại thế này, những cái đề mục nào chẳng hạn như đề mục của tưởng thi, hoặc là đề mục quán tưởng thâu bất tịnh nè, hoặc là đề mục về thân hành niệm, tức là quán về 32 thị trược, những cái đề mục đó, những cái đề mục nào mà tạo nên cái ấn tượng trong tâm của vị hành giả để mà nhàm chán xả ly đó, thì cái đề mục đó là thích hợp cho cái tánh trí tuệ, cho cái tánh ái. Người mà có tâm ái giếng nhiều thì nên thực hành những cái cá tính, những cái đề mục đó thì nó sẽ giúp cho giải trừ được cái bệnh tham ái nặng. Người có tánh sân thì ở đây chúng ta phải trong sáu điểm, trong những điều một niệm thân đó, thì chúng ta phải lựa chọn cái điều một nào mà nó không có gây cái ấn tượng xấu cho tâm. Bởi vì cái người có tâm sân đó Có nghĩa là cái người này khi mà họ nhìn thấy cái cảnh điêu tàn thì lúc đó tâm của họ sẽ bực bội hay là khó chịu. Quý vị đừng có nghĩ rằng tâm sân ở đây tức là tánh hay sân giận hay quát tháo, mà cái tâm nào mà bị phiền toái thì tâm đó đều gọi tâm sân cả. Mà người này nếu mà cho quán cái đề mục bất tịnh hoặc quán tử thi thì người này sẽ không có thích hợp được. Họ nhìn thấy cái chỗ đó họ ghê sợ, họ hốt quả tâm sân của họ càng tăng trưởng nữa. Cho nên đối với người này lựa chọn những cái đề mục nào có tính cách là nhẹ nhàng, chẳng hạn như đề mục niệm chánh niệm đại quy nhi, chánh niệm tiểu quy nhi hay là hơi thở, như vậy là được rồi. Chứ những cái đề mục mà niệm thể trượt hay là quán tứ đại gì đó thì đề mục đó nó sẽ chỉ phù hợp với tâm cái người có cái tánh cá tánh tham thôi, cái tánh ái. Còn người có tánh si mê đó thì người này những cái đề mục nào mà bắt họ phải suy nghĩ, phải suy tưởng, phải nhớ tưởng, phải phân tích thì họ không có làm được. Cho nên cái tánh si mê đó là phải niệm như trong niệm thân đó, họ chỉ thích hợp với cái điều một niệm hơi thở hoặc là ghi nhận đại quy nhi, tiểu quy nhi, như vậy nó cũng trùng với cái tâm người có tánh sân. Người có tánh đức tin đó thì chỉ có mỗi một cái điều mục, tức là người này ghi nhận hơi thở thôi. Còn người có tánh phóng dật, tánh tầm thì cũng chỉ niệm với điều một hơi thở. Còn người có tánh trí tuệ gọi là phú thí chai tá đó, thì họ lại thích hợp với những điều mục nào mà có cái sự phân tích suy xét, chẳng hạn như là niệm điều mục phân tích tứ đại vân vân, thì họ có thể suy niệm được. Chúng tôi nói một cái đại khái như vậy để cho các Phật tử chúng ta ghi nhận rằng không phải sáu cái đề tài ở trong thân quán niệm xứ như vậy là để ứng dụng cho sáu cá tính của chúng sanh: tính ái, tính sân, tính si, tính tầm, tính đức tin và tính trí tuệ. Không phải vậy, mà ở đây chúng tôi chỉ nói thêm là tùy theo cái đề mục nó sẽ thích hợp với một cá tánh để làm cho nó không có trở ngại. Thí dụ như trường hợp cái câu chuyện mà một vị tỳ kheo đệ tử của ngài Xá Lợi Phất tiền thân của vị đó quen làm thợ kim hoàn, tức là thợ điêu khắc hay là làm ra những cái vật nữ trang bằng vàng bằng ngọc. Do nhìn thấy cái cảnh tượng đẹp tôi quen đi, đến sau này khi mà ngài Xá Lợi Phất ngài cho xuất gia, ngài dạy điều một thân bất tịnh, cái vị tỳ kheo này không có đạt được ấn chứng, đừng nói chi là đạt được thiền định hay là gọi đạo quả. Đến khi mà ngài Xá Lợi Phất đem vị tỳ kheo đến gặp ngài đó, thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài mới biết được cái cá tánh của mọi người, là dạy cho cái cách mà quán suy quán vậy mà thấy cái sự vô thường của cái vật đẹp, thì trong trường hợp đó mới là thích hợp, mới là ứng dụng được. Thì vị tỳ kheo sau khi quán xong chứng A-la-hán liền. Đại khái là như thế. Cho nên ở đây mỗi một vị hành giả chúng ta đó đều phải biết cách để tự chọn cho mình một cái đề tài cho nó thích hợp. Nhưng hãy chúng ta thử qua một lần, chúng ta thấy cái đề tài đó nó làm cho tăng trưởng cái phiền não hay là làm cho cá tính của mình nó bị tô đậm thêm, thì nó không có phát sinh ấn tướng nào hết, ấn chứng như một cái nào hết, thì chúng ta phải lập tức bỏ qua cái đề mục đó trong thân quán niệm xứ để chúng ta chọn cái đề mục khác. chúng ta được thoải mái tự do lựa chọn. Đây là cái câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của đại đức Pháp Tính vừa nêu. Xin kính đại đức Pháp Tính trở lại điều học. Rất hoan hỷ hôm nay có nhiều giảng sư ngoài đại đức Pháp Tính thì còn có đại đức Từ Quyền, đại đức Pháp Tân nữa. Ngoài từ tờ Nhật Đẳng là giảng sư chính thì còn có thêm các vị. Và bây giờ thì xin thỉnh đại đức Pháp Tính Nam Mô Bổn Sư Thầy.
Dạ, Nam Mô Thầy nhá. Dạ, con xin thay mặt đại chúng trong rung xin tri ân và sa thú đến sư phụ đã thảo luận dùm câu hỏi vừa rồi. Con kính bạch sư phụ, tuy rằng ngày hôm nay giảng sư đông, nhưng mà có lẽ con biết rằng hồi trưa này đi lễ thì các vị gặp nhau thì bây giờ cũng rất là mệt nhiều rồi. Có lẽ rằng các vị vào đây hỗ trợ khi nào mà thấy sư phụ không khỏe hoặc thiếu những sư thì các vị sẽ đưa tay. Vì vậy mà con xin sư phụ quan hỷ cho con được đặt một câu thảo luận với sư phụ nữa. Vì ở trong cái điều này thì con muốn hỏi rằng là đối với cái tu tập về thiền quán Vipassana, vậy thì cái sự quán ở đây có nghĩa là nhìn hoặc là thấy hay là tưởng hay là suy quán hay là suy tưởng. Tại vì cái điều này thì con thấy rằng nó ưa bị lẫn lộn hoài. Có thể sư phụ quan hỷ, sư phụ xin sư phụ quan hỷ giải thích luôn cái chữ Vipassana nó xuất phát từ cái động từ nào, hay là cái động từ chính Vipassana là động từ luôn, và cái nghĩa về của Vipassana quán có nghĩa là nhìn thấy hay là quán tưởng vân vân. Con xin thành kính cung kính sư phụ quan hỷ thảo luận thêm một lần nữa.
Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái danh từ gọi là Vipassana đó, cái danh từ đó nó xuất phát từ cái động từ Vipassati. Ở đây cái động từ này hay là cái danh động từ Vipassana này, nếu mà chiết tự ra thì nó gồm có hai cái thành tố quý, tức là cái sự đặc biệt. Nếu mà chúng ta lấy theo cái chữ quý xê sát, cái chữ quý ở đây chúng ta không lấy theo thiết đồng ngữ quý là cái sự mất hay là sự không có. Với chẳng hạn như cái chữ Sambhajuta là tương ưng mà quý Sambhajuta gọi là quý vô chê tí, tức là ly hay là lìa, là không có. Cái trường hợp đó khác. Nhưng chỉ cái thành tố đầu tiên là chữ quý trong trường hợp này được giải thích trong chú giải là quý xê xê ná bát tì tí, rồi quý bát tí hay là quý bát na, tức là thấy, mà thấy bằng cái cách đặc biệt, tức là thấy bằng cái trí tuệ đó, chứ không phải thấy bằng con mắt thường. Thấy bằng cái trí tuệ hiểu thấu hay là suy xét thì trong trường hợp đó được gọi là Vipassana, tức là minh sát hay là quán. Người ta xài cái nghĩa như vậy. Chữ quý xích thát hay quý xê xá nó cũng xài trong cái nghĩa, rồi đặc biệt nó lấy chữ quý để làm cái thành tố cho cái chữ động từ Vipassana. Và ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến cái thiền quán hay là cái tuệ quán, tuệ minh sát á, thì chúng ta cần phải hiểu ở đây không phải là cái sự quán tưởng. Quán tưởng nó có một cái động từ, nó có cái động từ Pachacuti hay là danh động từ là Pachacuti, tức là nhìn lại hay là phản tỉnh hoặc là suy xét lại, nhìn lại suy xét lại, hoặc là phản tỉnh. Mà từ xưa các vị tiền bối như là Hậu Tông này vẫn dịch chữ Bát Chi Quế Thanh Á, dịch là quán tưởng, chẳng hạn như là 16 bài quán tưởng về bốn món vật dụng, dịch tha Bát Chi Văn, Achamaya vân vân, thì gọi là Bát Chi Quế Thanh Á, là cái sự quán tưởng. Nhưng ở đây chúng ta phải hiểu rằng chữ Quế Bát Chi không phải là cái sự quán tưởng, mà là cái nhìn có cái sự phân tích. Tuy vậy, chúng ta cần phải hiểu là phải trải qua nhiều cái công đoạn, phải trải qua nhiều cái công đoạn mà, và tùy theo đề mục. Chẳng hạn chúng ta thấy khi chúng ta nghe giải thích, Thượng Tọa Giác Đẳng đang giải thích cho chúng ta nghe về cái cách mà quán niệm về tưởng thi đó, về asupha tức là bất mỹ, hay là về thân bất tịnh đó. Thì quán là tưởng thi trước hết là vị hành giả đi đến Tha Ma Mộ Địa, nhìn thấy cái tưởng thi, làm sao chăm chú để ghi nhận cái hình ảnh đó, cái màu sắc đó. Rồi khi mà trở về dưới gốc cây, hoặc ngôi nhà trống, hoặc nơi tỉnh thất của mình, rồi chạm lại cái tưởng thi đó, mới suy nghĩ rằng thân này rồi cũng vậy, cái bản chất là như vậy, bản tính là như vậy, không thể đổi khác, không có gì sai khác. Thì khi mà suy xét như thế thì rõ ràng là ở đây trước nhất phải là tưởng tri, tức là phải nhớ lại, phải chặn lại cái hình ảnh đó, cái màu sắc đó, sau đó mới là tuệ tri, tức là dùng cái trí tuệ để mà biết, để mà phân tích, so sánh giữa cái thân này và cái tưởng thi mà mình mới vừa thấy được. Rồi qua những ngày sau, khi mà nhìn thấy cái tưởng thi tiếp tục với cái hiện trạng mà nó thay đổi về màu sắc, hoặc là cái thể tướng nó phình to lên, hoặc là mắt nó trắng dờ, hoặc là nước vàng, hay là mủ nước máu gì nó chảy ra từ nơi cửu khiếu, nó làm cho ô uế cái thân đó đi. Rồi lấy cái hình ảnh đó, sau khi mà xóa mờ cái hình ảnh trước, lấy cái hình ảnh cái ngày kế tiếp này trở về và quán tưởng, bắt đầu trạng lại nữa, tưởng tri nữa. Sau khi tưởng tri như vậy rồi, thì nó bắt đầu tuệ tri, so sánh với cái thân này và thân tưởng thi đó. Sau khi quán xét như vậy rồi, tiếp tục ngồi ghi nhận cái ấn chứng đó, cái ấn tướng đó, cái ấn chứng đó, cho đến khi nào mà tiếp tục qua những ngày khác mà thấy được nữa, vân vân. Tùy theo cái đề mục mà ở đây chúng ta qua cái giai đoạn tưởng tri là nhớ trạng lại, rồi tuệ tri, rồi sau đó mới là thắng tri liễu tri được. Nó tùy theo cái công đoạn. Còn những cái đề mục chẳng hạn như là hơi thở không có tưởng, không có tưởng nhớ lại hơi thở mà chỉ ghi nhận thực tại, thì trường hợp này chỉ tuệ tri là đủ rồi. Tuệ tri rồi liễu tri là đủ rồi, thắng tri là đủ rồi. Liễu tri tức là nhìn cái hơi thở, sau khi biết hơi thở ra, đây là hơi thở ra, đây là hơi thở vào, rồi cái có cái sự sau khi tuệ tri được cái tánh vô thường khổ vô ngã, vậy mới chứng đạt được cái này, chứng đạt được cái pháp vô thường với cái vô tướng giải thoát, hay là chứng đạt được cái là phi nội giải thoát, tức là quán khổ não, hay là không tánh giải thoát là quán vô ngã, cứ như thế đó. Thì tùy theo trường hợp. Cho nên ở đây người Phật tử chúng ta là một vị hành giả tu tập đó, chúng ta đừng có ngại rằng tại sao mà tu thiền quán mà mình phải nhớ lại rồi mới suy xét như vậy, nó có sai điều một thiền hay không. Xin thưa quý vị là tùy theo điều một. Có những điều một mà chúng ta phải nhớ lại trước, phải chặn lại hình ảnh đó, rồi chúng ta mới tuệ tri, là dùng trí tuệ phân tích, chúng ta mới có thể nhập được, nhập tâm được, mới chánh niệm được. Thì đây là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi của Đại Đức Pháp Tính là như vậy. Và bây giờ thì chúng ta chỉ còn có 5 phút nữa thôi, do đó cho nên có lẽ là chúng ta sẽ không có cái thời gian để thảo luận tiếp, vì chúng ta còn một bản tin, và hết bản tin này chúng ta cũng vừa hết giờ. Và thưa quý vị, đặc biệt là trong những ngày nay đó, vì Thượng tọa Giác Đẳng trong tuần tới sẽ vắng mặt cả tuần để đi làm lễ cung kinh xá lợi bên Ấn Độ, nên không có vào Zoom được. Và Thượng tọa đã tình nguyện để giảng liên tục cái bài kinh Đại Niệm Xứ này cho đến cái ngày Chủ nhật, và sáng thứ hai thì Thượng tọa đi rồi. Và trong cái bài giảng thì cái bài kinh quá dài, do đó cho nên mặc dù Thượng tọa phân ra từng phần, nhưng mà giảng rồi thì cái thời gian thảo luận cũng ít. Tuy nhiên sự có mặt của chư Tôn Đức như Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Từ Quyền, Đại Đức Pháp Tính cũng là một cái khích lệ cho Phật tử đi vào Zoom nghe pháp. Mặc dù không có đủ cái thời gian, nhưng mà chúng ta cũng có. Và qua những ngày khác, nếu như Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Pháp Tân có điều hợp xin thay đổi giảng sư, không phải là chúng tôi lánh nặng tình nhẹ hay gì, nhưng mà cứ mỗi ngày vào Zoom mà chúng tôi cứ trả lời cái câu hỏi này thì khiến cho những vị vào Zoom tưởng đâu là vào Zoom có cái điều kiện sinh hoạt, nhưng vào Zoom thì không có được sinh hoạt gì cả, thì các vị giảng sư sẽ chán và mai mốt sẽ không vào Zoom nữa. Như vậy chúng tôi xin gợi ý ở đây để Đức Pháp Tính nên lưu ý điểm này. Và bây giờ xin thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, xa thú, xa thú. Con xin tri ân đến sư phụ đã thảo luận câu vừa rồi. Và con cũng nghe những lời của sư phụ đã chỉ vừa rồi. Kính thưa quý vị, giờ đây thì cái phần thảo luận như từ đó tới chiều đã nói đã được kết thúc. Vậy thì chúng ta còn vài phút nữa chắc cũng đủ để mà chúng ta nghe về bản tin. Xin các vị xin giao quan điểm cho chúng tôi. Dạ, bây giờ tôi do cái thời gian ngắn quá, xin mời là anh cha hãy lên đọc bản tin.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Và con kính lãnh lễ chư Tôn Đức Tăng và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con được xin được đọc bản tin. Bản tin do Hạ Cát dịch. Thủ tướng Tây Tạng Lưu Vong kêu gọi Hoa Kỳ áp lực lên Trung Cộng để việc người Tây Tạng tự thiêu, về việc người Tây Tạng tự thiêu. Ngài Associate Press ngày thứ tư 2 tây tháng 11 năm 2011. Người lãnh đạo chính trị của chính phủ lưu vong Tây Tạng đã kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ làm áp lực để Hoa Lục cho phép đi vào một khu vực với 10 người Tây Tạng trẻ tuổi đã tự thiêu để phản đối sự cai trị của Trung Quốc. Ông Sangge nói rằng những sự tự thiêu bởi những người biểu tình reo hò khẩu hiệu tự do Tây Tạng và hỗ trợ cho nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong của họ, Đức Đạt Lai Lạt Ma, cho thấy chính sách đường lối cứng rắn của Trung Quốc đã không hiệu quả. Chính nhà sư và một tu nữ trong tuổi thiếu niên và độ tuổi 20 đã tự thiêu kể từ tháng 3. Hầu hết các vụ tự thiêu đã xảy ra ở Ava, một thị trấn ở Tứ Xuyên gần Tây Tạng, là một khu vực xảy ra một loạt các cuộc biểu tình được dẫn đầu bởi các tu sĩ Phật giáo. Ít nhất là 5 trong số 10 đã qua đời vì thương tật của họ. Sangge, người đã hội kiến các nhà lập pháp tại Washington, kêu gọi chính phủ Hoa Kỳ làm áp lực với Hoa Lục để họ cho phép một đoàn đại biểu quốc tế đi vào khu vực đó của Tây Tạng để xem xét những nguyên nhân đằng sau những vụ tự thiêu, cũng như cho phép các nhà truyền thông được viếng thăm. Không phải là có hiệu quả ngay tức khắc nếu Bộ Ngoại giao đã tìm cách tiếp cận như vậy, nhưng đã có tiếng nói quan ngại về những vụ tự thiêu, nói rằng nó biểu hiện cho sự tức giận và thất vọng của người Tây Tạng về quyền con người, bao gồm cả tự do tôn giáo bên trong Hoa Lục. Đức Đạt La Lạt Ma rời khỏi Tây Tạng vào năm 1959 trong bối cảnh một cuộc nổi dậy chống Bắc Kinh bị thất bại và đã bị nhà cầm quyền Hoa Lục phỉ báng. Đầu năm nay, Đức Đạt La Lạt Ma đã ủy nhiệm các quyền hạn chính trị của ngài cho ông Sangay, một học giả 43 tuổi được đào tạo hợp pháp tại Đại học Harvard, người đã giành được số phiếu trong cuộc bầu cử hồi tháng 4 trong số những người lưu vong Tây Tạng. Bắc Kinh đã cáo buộc Đức Đạt La Lạt Ma và những người ủng hộ ngài khuyến khích những vụ tự thiêu này, nhưng ông Sangay đã nói, đã bác bỏ. Ông cho biết chính quyền lưu vong Tây Tạng có văn phòng tại miền Bắc Ấn Độ, có một nhiệm vụ thiêng liêng trong việc biểu lộ tình đoàn kết với những người biểu tình, nhưng ông kêu gọi họ không nên lựa chọn hành động liều lĩnh. Ông cho biết sẽ tốt hơn cho họ là ra đi và tham dự phong trào Tây Tạng lưu vong. Chúng tôi không khuyến khích các cuộc biểu tình bên trong Tây Tạng hoặc là vấn đề tự thiêu vì chúng ta biết những hậu quả liên đới của nó. Sangay phát biểu tại một cuộc họp báo, nếu bạn phản đối với Tây Tạng thường xuyên, nhiều lần hơn, bạn sẽ bị bắt giữ hoặc bị đánh đập, đôi khi bị tra tấn, đôi khi bạn biến mất, đôi khi bạn chết. Ông cho biết không rõ lý do tại sao những người biểu tình Tây Tạng đã có ý tưởng tự thiêu. Ông cho biết có thể nó bắt nguồn từ vụ tự thiêu ở Tunisia, một sự kiện mở đầu cuộc nổi dậy chống lại chế độ độc tài Ả Rập hồi mùa xuân. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức và kính chào tạm biệt tất cả quý đạo hữu. Nam Mô Bụt Tha Giá. Và con kính thỉnh Đại Đức Pháp Tính trở lại.
Dạ, xa thú, xa thú. Anh cha đã đọc bản tin vừa rồi cho đại chúng đã nghe. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi đồng thời cũng kết thúc chương trình của buổi học hôm nay. Ngày mai thì kính mời quý vị hãy quan tâm vào trung Phật Pháp Quốc Tá Thăng Má để tiếp tục được nghe Thượng Tòa Nhất Đẳng thuyết giảng về bài kinh số 10, bài kinh tứ niệm xứ về phần quán thọ. Giờ đây thì con xin được thành kính tỉnh lễ Chư Tôn Đức Tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Xin kính chúc quý Phật tử luôn luôn được an lạc cả tường trong đời sống của mình. Giờ đây thì xin kính mời vị MC có trách nhiệm, đó là Tinh Thành, hãy lên để bằng hương và tấm rừng. Nam Mô Bụt Tha Giá.
Nam Mô Bụt Tha Giá. Dạ, chúng con thành kính tri ân Đại Đức Pháp Tính đã điều hợp chương trình hôm nay. Con kính hạnh thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạt quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớt sứ nhân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc. Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc, cát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá.
Yeah.